lại mặc tới chỗ làm. Hết giờ, giám đốc gọi Thúy Nga lên phòng làm việc, sắc mặt không mấy vui vẻ khi ám chỉ rằng đôi giày cao gót và chiếc áo quay hở hang quá mức không thích hợp khi làm việc. Thúy Nga cảm thấy rất ấm ức. Thúy Nga là người trẻ tuổi, thích thời trang, thích đẹp, điều này rất bình thường. Nhưng cô lại không chú ý tới đặc điểm cẩn trọng đúng mực của thời trang công sở. Dĩ nhiên, nếu công việc của bạn là nghề thời trang như nhà tạo mẫu thì có thể ăn mặc theo cá tính riêng của mình. Nhưng công việc văn phòng truyền thống như văn thư cần nên nghiêm túc một chút thì hơn. Trong văn phòng, chúng ta không nên mặc quần áo tạo hình quá đặc biệt. Ví dụ giày cao gót, áo quây sẽ để lại cảm giác không thực tế, không thận trọng với người khác. Phụ nữ thích đẹp, với giày bạn có thể đi giày cao gót hoặc giày cao vừa phải. Màu hoặc đậm hoặc nhạt, chỉ cần kiểu dáng không quá kỳ dị là được. Còn trang phục cũng nên đoan trang lịch sự. Những chiếc áo khoét sâu để lộ vòng ngực và váy quá ngắn đều không được mặc. Ngoài việc chú ý đến vẻ ngoài nghiêm túc và đúng mực, cử chỉ của chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Một số người lớn tuổi phê bình thanh niên như sau. Nhìn kìa, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Hồi nhỏ nếu bị mắng mỏ như vậy, chúng ta cũng thấy là bình thường, không có gì phải quan tâm. Nhưng sau khi chúng ta đi làm, những thói quen xấu này sẽ khiến chúng ta phiền muộn, thậm chí khiến chúng ta mất cơ hội lúc nào không hay, giống như Minh Lâm dưới đây. Bình thường, Minh Lâm có thói quen không tốt, đó là rung chân. Khi anh ta nói chuyện, ăn cơm, xem phim với bạn bè, chỉ cần ngồi xuống là hai chân của anh ta rung không ngừng. Chẳng khác nào được vặn dây cót vậy. Người không thân thiết khi nhìn thấy hành động ấy đánh giá anh ta là người không nghiêm chỉnh, còn bạn bè hiểu anh ta thì lại nói là cậu ấy là người thật thà. Các bạn cũng đã khuyên rất nhiều lần, nhưng anh ta nói đừng câu nệ tiểu tiết, bao nhiêu năm như thế, mình quen rồi. Một lần thói quen này đã gây họa cho Minh Lâm. Công ty lớn mà anh để ý bấy lâu cuối cùng đã hồi âm bảo anh ta đi phỏng vấn. Anh ta chuẩn bị đầy tự tin bước vào phòng phỏng vấn, vừa ngồi xuống anh ta đã bắt đầu rung chân. Động tác này bị giám đốc phỏng vấn coi là ngạo mạn, vô lễ hoặc căng thẳng quá mức. Tóm lại là cảm thấy người thanh niên trước mắt không cẩn trọng, cuối cùng loại anh ta. Bởi vậy, chúng ta phải kiểm tra bản thân mình xem liệu có những hành động, động tác nhỏ nhặt không thể sửa chữa được giống như Minh Lâm hay không. Nếu có thì phải sửa thật sớm, không được vì coi thường những chi tiết nhỏ mà để lại ấn tượng không tốt với người khác. Cần nhớ rằng trong công việc và trong cuộc sống đều có những quy phạm nhất định. Đó không phải là sân khấu ngoài trời mặc áo rộng phông thùng thình và những chiếc bò rách, muốn hát thì hát, muốn nhảy thì nhảy. Chúng ta nên chú trọng hình dáng cử chỉ của mình để khiến người khác có ấn tượng tốt đẹp với chúng ta, để giúp chúng ta có được quan hệ giao tiếp tốt đẹp và may mắn trong sự nghiệp. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong rất nhiều trường hợp, hình dáng và cử chỉ của chúng ta sẽ làm lên sức hút của bản thân trong giao tiếp. Muốn thông qua điều này để tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác thì chúng ta cần chú ý hai điểm dưới đây. Một, trang phục phối hợp hài hòa. Phải chú trọng đến hình tượng của bản thân. Điều cơ bản nhất chính là chú ý cách kết hợp trang phục. Cần tuân thủ nguyên tắc kết hợp vốn có giữa giày, mũ, quần áo. Cố gắng để chúng trông thật hoàn mỹ và hài hòa. Hai, phù hợp đặc điểm cá tính. Cách ăn mặc phải phù hợp với đặc trưng cá tính, tương ứng với hình thể, độ tuổi, đặc điểm nghề nghiệp của chúng ta. Tốt nhất là phải giữ được phong cách riêng của bản thân, thể hiện cá tính nổi bật nhưng tuyệt đối không được theo đuổi mốt thời thượng một cách mù quáng. Bài 2. Khi khó xử, hãy thử tự chào để giải vây. Trịnh Uyên Khiết được mệnh danh là ông hoàng cổ tích của Trung Quốc. Các tác phẩm của ông chủ yếu là dành cho thiếu nhi, với những câu chuyện thần tiên dễ thương mang đậm tính giáo dục. Trịnh Uyên Khiết ngoài đời còn là một người dí dỏm hài hước, tràn đầy sức hút và luôn truyền sự hài hước ấy sang những người bên cạnh. Ông là nhà tác giả đầu tiên lập ra Nguyệt San cá nhân, đồng thời giữ kỷ lục bán chạy trong hơn 20 năm của Nguyệt San. Ông hoàng cổ tích, điều này không thể coi là một kỳ tích. Với cách làm này của ông, lúc đầu có rất nhiều người tỏ ra không hiểu, thậm chí có người cùng ngành và truyền thông còn nói với ông, chủ nghĩa cá nhân, anh hùng, kỳ dị khác người. Khi nhận phỏng vấn của tuần báo Nhân vật Phương Nam, Trịnh Uyên Khiết, người luôn giữ cho mình tâm hồn trẻ thơ, đã dùng cách tự chế nhạo mình để đùa phóng viên giải vây cho mình. Phóng viên hỏi, vì sao ông lại chọn viết đồng thoại? Ông nói, tôi là người hèn nhát, không dám hiến thân vì sự thay đổi của thế giới, đành phải viết đồng thoại để trốn tránh hiện thực. Phóng viên lại hỏi, vì sao ông lại lập ra Nguyệt San, ông hoàng cổ tích? đã thế lại chỉ có một mình, viết 20 năm, thật không thể tưởng tượng nổi. Ông nói, do lòng dạ tôi hẹp hòi đến mức không thể chung được với tác giả nào trong cuốn sách. Còn việc viết 20 năm, đó là bởi vì tôi quá lười biếng, không chịu tiến thủ. Cuối cùng, phóng viên mạnh dạn hỏi, khi mất ông muốn viết gì lên mộ mình? Còn nữa, ông cho rằng mình có những ưu điểm nào? Ông vẫn tự trào đến cùng. Nói, tôi sẽ viết một kẻ mù chữ sáng tác cả đời được mai táng ở đây. Còn ưu điểm sao? Quả thực tôi rất ngại, tôi chẳng là gì cả, vốn dĩ chẳng là gì nên không vướng trần ai. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng bị phóng viên hỏi tới mức bực tức, nổi nóng ở hiện trường hoặc kiên quyết giữ im lặng. Ngày hôm sau trên báo sẽ lập tức xuất hiện bài viết của phóng viên chê người này kiêu kỳ, người kia tự phụ. Người hâm mộ cũng cảm thấy thất vọng vì sự thiếu bản lĩnh của thần tượng. Như vậy, hình tượng của họ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi gặp những vấn đề hoặc lời đánh giá gai góc, bạn hãy thử làm giống như Trịnh Uyên Khiết. Hãy dùng phương thức tự trào để hòa hoãn, nói năng hài hòa vui vẻ. Như vậy có thể để lại ấn tượng là người thông minh, có phong độ trong mắt người khác. Chú thích, trong tâm lý học cho rằng tự trào là cán cân điều tiết cân bằng tâm lý, giống như máy massage tâm lý vậy. Khi bạn cô lập không biết dựa vào đâu, có thể dùng việc tự trào để giải vây. Hết chú thích. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh việc gặp phải một vài tình huống khó xử. Lúc này, hãy sử dụng cách tự trào để giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử đó. Điều này không những có thể tạo ra không khí vui vẻ, hài hòa mà còn có thể khiến bản thân sống thoải mái, phóng khoáng. Càng có thể khiến bản thân trở nên đáng yêu, đồng thời còn khiến cả hai được thể diện của mình. Trên thực tế, sự cọ sát giữa con người với con người xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nếu lúc này cả hai đều không nhường nhau thì rất dễ xảy ra xung đột. Đặc biệt là khi xung quanh có người xúm lại xem, cả hai vừa muốn kết thúc tình cảnh khó xử này, vừa không muốn nhận thua, vì thế chúng ta phải học cách tự trào để hóa giải cục diện này. Các nhà tâm lý học đã tiến hành một nghiên cứu thú vị liên quan tới hình tượng người đàn ông gợi cảm nhất trong lòng phụ nữ. Họ để phụ nữ nghe băng ghi âm, bên trong thu âm nội dung tự giới thiệu của nhiều người đàn ông khác nhau, sau đó yêu cầu phụ nữ lựa chọn ra người đàn ông mình thích nhất. Kết quả cho thấy, người đàn ông dí dỏm được yêu mến nhất, đặc biệt là người đàn ông có tinh thần tự trào, lấy mình ra làm trò đùa, nhận được đánh giá là vô cùng gợi cảm. Có nhà tâm lý học cho rằng hài hước là trí tuệ sâu sắc nhất, còn tự trào lại là ranh giới cao nhất của sự hài hước. Tự trào tuyệt đối không phải là thiếu tự trọng, mà là biểu hiện của sự tự tin và thông minh. Người biết tự trào thường biểu hiện thái độ sống lạc quan, hơn nữa khi giao tiếp bên ngoài sẽ có mối quan hệ khá tốt. Trong cuộc sống, mỗi người đều khó tránh gặp phải những tình huống khó xử. Đôi lúc, một số người cố lấy khuyết điểm của mình ra làm trò cười. Ví dụ, có giáo viên trung niên bị hói đầu, tóc thưa, học sinh cười đùa gọi là thầy giáo hòa thượng. Thầy giáo biết, cũng không tức giận mà trong giờ học cười và nói, cái đầu trọc của tôi cũng có lợi ích, các em không thấy lớp học chúng ta sáng sủa hơn những chỗ khác sao? Lời nói đùa này khiến học sinh cười ồ lên. Có điều sau việc đó, học sinh đều nói thầy giáo gần gũi hài hước, đồng thời không nỡ cười thầy hói đầu nữa. Còn nếu khi ấy thầy giáo vô cùng tức giận, cảm thấy tôn nghiêm bị tổn hại mà nghiêm khắc mắng mỏ học sinh, thì chắc rằng học sinh không những không kiểm điểm hành vi của mình mà ngược lại, còn cảm thấy thầy giáo không có phong độ, hẹp hòi, đồng thời cố tình trêu tức và đặt biệt danh cho thầy. Đôi khi do sự cố ngoài ý muốn, mọi người chỉ biết đứng nhìn nhau không biết hóa giải khó xử như thế nào. Ví dụ lãnh đạo đang phát biểu trên sân khấu, đột nhiên micro hỏng, vang lên tiếng chói tai. Đơn vị tổ chức thầm nghĩ vị lãnh đạo này sẽ tức giận, khán giả ở dưới cũng tức giận. Không ngờ lãnh đạo nhanh trí nói, cái loa này thấy tôi kém quá, sợ tôi mất thể diện nên cố tình gây chuyện để được vỗ tay đây mà. Vậy là khán giả vỗ tay hưởng ứng, cảm thấy lãnh đạo rất ôn hòa lại còn hài hước. Đơn vị tổ chức cũng cảm ơn ông, cục diện căng thẳng bỗng chốc được hóa giải. Nếu chúng ta gặp phải tình huống khó xử trong cuộc sống, không biết làm thế nào, thì việc lấy mình ra làm trò đùa cũng là một ý không tồi. Điều đó không những không làm xấu tới đại cục mà còn khiến đại cục được hòa hoãn và giá trị của bản thân cũng tăng lên nhanh chóng. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tự trào là một phương thức tuyệt diệu để chữa trị tình huống khó xử. Việc chúng ta mang mình ra làm trò đùa có thể dễ dàng tạo ra không khí thoải mái và vui vẻ. Mọi người nhờ vậy cũng càng yêu quý bạn hơn. 1. Khi gặp tình huống khó xử, tự trào có thể giúp bạn thoát thân mà vẫn giữ được thể diện. Khi bạn đối diện với tình huống khó xử bất ngờ ập tới, tức giận và nổi nóng đều không thể khiến bạn thoát khỏi tình huống này. Nhưng khéo léo vận dụng cách tự trào thì có thể thoát thân mà vẫn giữ được thể diện. 2. Đối mặt với sự khiêu chiến, tự trào có thể giúp bạn phản kích lại. Khi người khác khiêu chiến với bạn, bạn không được trực tiếp công khai phản kích lại. Thay vào đó, có thể mang tự trào ra làm vũ khí để đối phương tự động rút lui trong sự hài hước của bạn. Bài 3. Dù có khó khăn tới đâu cũng không được than phiền. Có câu, khi con người gặp xui xẻo thì uống ngụm nước cũng nghẹn. Vince Bowen, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn sách bán chạy Đừng Phàn Nàn. Akamben Firwan nói, trên thế giới có quá nhiều chuyện có thể khiến chúng ta than phiền. Thiên tai, bệnh tật, nghèo khó, phản bội tình cảm, thiếu cảm giác an toàn đều khiến tâm hồn của chúng ta rơi vào trạng thái đau khổ, từ đó khiến chúng ta than phiền không ngớt. Tuy nhiên, than phiền không những không thể giúp chúng ta giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mà còn khiến tâm hồn của chúng ta rơi vào trạng thái bị động hơn, thậm chí là tuyệt vọng. Quá trình chúng ta than phiền về cảnh ngộ của mình giống như xăng dập lửa, sẽ cho kết quả ngược lại, càng ngày càng dữ dội. Chú thích, tâm lý học cho rằng than phiền chính là trạng thái tâm lý để cân bằng bản năng, để giải phóng áp lực và tâm trạng không tốt. Vì thế, con người than phiền một cách vừa phải có lợi ích cho sức khỏe tâm lý, nhưng than phiền quá mức sẽ khiến con người nảy sinh cảm xúc tiêu cực, dẫn tới tâm lý thất thường. Hết chú thích. Vì sao nhà dột luôn gặp mưa đêm? Vì sao người thất bại càng dễ thất bại? Vì sao chênh lệch giàu nghèo không rút ngắn mà còn lớn hơn? 10 vạn câu hỏi cũng không giải đáp được nghi vấn trong lòng những người thích than phiền. Columbus nói trái đất hình tròn, chúng ta không ngừng đi theo một phương hướng nhất định, sẽ có ngày đạt được mục tiêu. Vì sao chúng ta lại cảm thấy bản thân cứ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí là muốn thế này lại thành thế kia? Vì sao tỷ lệ cơ hội của mọi người là ngang nhau, ấy vậy mà nhiều thứ tốt đẹp lại không bao giờ đến với chúng ta? Mùa xuân của chúng ta ở đâu? Quý nhân ở chốn nào? Nếu có người nói với bạn, vận xấu của ngày hôm nay của bạn là do lời than phiền một ngày xui xẻo gây ra, thì bạn còn dám nói ngày hôm nay là xui xẻo không? Điều này giống với định luật hấp dẫn trong tâm lý học, tức là vật chất có đặc tính giống nhau sẽ hút lẫn nhau. Năng lượng do tâm lý tỏa ra cũng vậy, năng lượng tiêu cực hút năng lượng tiêu cực, năng lượng tích cực hút năng lượng tích cực. Khi đi làm, bạn đi một đôi giày cao gót mới, bạn cứ lo lắng nghĩ là nhất định không được trẹo chân, kết quả chuyện này xảy ra thật. Bạn lo lắng sẽ đến muộn, kết quả đợi xe mất quá nhiều thời gian, bạn tưởng tượng phỏng vấn sẽ căng thẳng, kết quả đúng là bạn nói không nên lời. Định luật hấp dẫn cho rằng, mỗi sự việc trong cuộc sống của con người thực ra đã được diễn trước trong đầu bạn. Cho dù là hy vọng hay không hy vọng, những sự việc mãnh liệt nhất được suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu bạn sẽ có thể trở thành hiện thực. Điều đó cũng có nghĩa lời cầu nguyện thật lòng của bạn sẽ mang lại may mắn cho bạn, còn sự than phiền không ngớt của bạn thì sẽ mang lại xui xẻo cho bạn. Trong tập thể, năng lượng tiêu cực hút lẫn nhau. Có thể một câu than phiền của một người sẽ khiến cả phòng không ngừng ca thán. Ví dụ vào ngày quốc tế phụ nữ, cơ quan tổ chức hoạt động vốn dĩ mọi người đều vui vẻ, không ai nói một câu. Hiếm có được một ngày nhàn hạ như thế này, có thể thoát khỏi việc gia đình bận rộn. Một người khác lại nói, đúng vậy, bình thường vất vả như thế, chồng cũng không biết chia sẻ. Cứ như thể đó là số phận của chúng ta vậy. Càng nhiều người hưởng ứng xuất hiện, mọi người lại càng bất bình nói về những chuyện buồn phiền ở nhà. Con cái nghịch ngợm, chồng về muộn, mẹ chồng khó tính, càng nói càng hăng. Kết quả một hoạt động kỷ niệm vốn dĩ rất vui vẻ lại biến thành nơi để than phiền. Cuối cùng hoạt động kết thúc, họ vẫn chưa hết giận, về đến nhà lại tiếp tục cà thán. Đến cuối cùng khi tỉnh táo lại, mọi người đều tỏ ra bất mãn với người than phiền đầu tiên. Vốn dĩ đang yên lành, cậu nhắc chuyện buồn, phiền làm gì? Bây giờ mọi người đều không vui, tất cả là tại cậu. Một người than thân trách phận thường sẽ không có quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Người khác ở cạnh họ cảm nhận được không khí đè nén. Liệu bạn đã từng trải qua tình huống vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ bước vào phòng làm việc, nhưng đồng nghiệp lại cau mày nói một câu, công việc tồi tệ, đúng là không có tiền đồ. Bạn lập tức cũng cảm thấy ức chế, nghĩ rằng công việc không như ý, chuyện vui đang định nói ra cũng quên luôn. Khi máy bay gặp nạn, tất cả mọi người đều lo lắng than phiền, thậm chí còn khóc lóc, thì một câu nói, đừng lo, tôi vẫn còn ở đây, của cơ trưởng giống như chiếc phao cứu sinh, khiến mọi người bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ phương pháp khả thi. Đây chính là ám thị tâm lý được nói tới trong tâm lý học. Con người đều chịu sự ám thị từ những thông tin mà môi trường xung quanh tác động, nảy sinh tâm trạng và phản ứng tương đương với nó. Vì thế, con người đều thích ở cùng với người lạc quan, kiên cường. Như thế sẽ nhận ám thị tâm lý tích cực, bản thân nhờ vậy cũng trở nên dũng cảm hơn. Ngược lại, sẽ không thích ở cùng với người bi quan, nhu nhược, bởi sẽ phải chịu ám thị tâm lý tiêu cực. Bản thân vì thế mà cũng mất ý chí. Ám thị tâm lý không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn cả với bản thân. Rất nhiều người thành công đều có thói quen khích lệ bản thân hoặc là tập mỉm cười trước gương. Cho dù gặp khó khăn tới đâu cũng không than phiền, đồng thời không ngừng khích lệ bản thân. Mình rất giỏi, hôm nay tâm trạng rất tốt, chắc chắn sẽ có chuyện vui xảy ra. Lúc này khi bạn mở cửa sổ sẽ phát hiện mây đen tan biến, trời cao trong xanh. Dường như toàn thân cũng được nạp đầy năng lượng, một người như bạn dĩ nhiên sẽ được mọi người xung quanh yêu quý. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Than phiền không những có thể ảnh hưởng tới người khác mà còn khiến người ta chán ghét. Vậy chúng ta phải làm thế nào để bản thân không than phiền? 1. Tìm nguyên nhân từ bản thân mình, chấp nhận thất bại. Chỉ biết than phiền không phải là cách giải quyết vấn đề, chi bằng chúng ta hãy thừa nhận thất bại của mình. Tìm nguyên nhân từ bản thân mình, từ đó tìm ra phương pháp giải quyết liên quan. Như thế không những có thể khiến bản thân phấn chấn mà còn có cơ hội làm lại từ đầu. 2. Không viện cớ cho bản thân. Chúng ta không kiếm cớ cho bản thân, không đổ trách nhiệm lên người khác. Bắt đầu từ bây giờ hãy ngừng than phiền, yêu cầu bản thân chịu trách nhiệm với những việc đã làm. Bài 4. Chủ động thăm hỏi người khác, đừng đợi tới lúc cần mới nhớ ra. Lúc xem TV chúng ta ngạc nhiên vui mừng phát hiện một khuôn mặt quen thuộc. Tôi đã từng xem phim XX mà anh ấy đóng. Cho dù anh ta chỉ diễn một vai rất nhỏ không có lời thoại. Trong khi đó, với nhân vật chính diễn xuất tốt, diện mạo sáng sủa, thì chúng ta chỉ có một chút ấn tượng. Nếu sau này anh ta không đóng bộ phim nào khác, chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi. Vì thế, tâm nguyện lớn nhất của các diễn viên là cho dù vai diễn lớn nhỏ xuất hiện trước ống kính trong bao lâu, cũng chỉ mong được khán giả nhớ mặt. Thậm chí có ngôi sao không tiếc việc tự tạo scandal để được xuất hiện nhiều lần. Hiện tượng này trong tâm lý học được gọi là hiệu ứng nhìn nhiều, Mears Exposure Effect. Trong cuộc sống, con người luôn bày tỏ cảm giác yêu quý với sự vật thân thuộc. Các doanh nhân cũng rất biết cách lợi dụng hiệu ứng nhìn nhiều, không tiếc tiền chi quảng cáo. Bởi như thế thì người xem sẽ được xem một lần vào buổi sáng ở ga tàu điện ngầm, xem một lần vào buổi trưa ở công ty, buổi tối về nhà bật TV xem một lần nữa. Cho anh ta một chỗ nhỏ trên báo, anh ta có thể đưa vào 10 tít quảng cáo. Hiệu quả của quảng cáo lớn tới mức nào chúng ta không nói nhiều nữa. Chỉ biết rằng khi đứng trước nhiều sản phẩm cùng loại, khách hàng sẽ nói, cái này tôi đã nhìn thấy trên TV, bỏ tiền ra đăng nhiều quảng cáo như vậy, chắc chắn chất lượng sản phẩm này rất tốt. Về hiệu ứng nhìn nhiều, nhà tâm lý học Jason đã làm một thí nghiệm. Ông cho người tham gia thí nghiệm một sấp ảnh, trong đó có tình huống lặp lại. Có bức ảnh xuất hiện hơn 20 lần, có bức ảnh xuất hiện mười mấy lần, cũng có bức chỉ xuất hiện 1-2 lần. Sau đó điều tra mức độ yêu thích của những người tham gia thí nghiệm với ảnh. Kết quả phát hiện những bức ảnh xuất hiện càng nhiều thì càng được yêu thích, còn những bức ảnh xuất hiện ít thì không để lại ấn tượng gì, chứ đừng nói đến chuyện được yêu thích. Còn có một thí nghiệm tương tự, nhà tâm lý học mời một vài tình nguyện viên tới thăm cư dân gần đó với lý do chào hàng thực phẩm. Những tình nguyện viên này được chia thành vài nhóm, có nhóm một tuần đến nhà người dân 3 lần, có nhóm một tuần đến một lần, có nhóm 2 tuần đến một lần. Kết quả điều tra người dân về mức độ được yêu quý với những người bán hàng này, phần lớn mọi người đều cho biết họ có cảm giác thân thiết với những người quen mặt, tức là yêu quý những người đến chào hàng nhiều lần. Căn cứ vào nguyên lý của hiệu ứng nhìn nhiều, chúng ta muốn nhanh chóng để người khác nảy sinh thiện cảm với mình, để tình cảm giữa hai bên càng thêm ổn định, sâu sắc, có thể dùng phương thức thường xuyên chủ động liên lạc và hỏi thăm. Ví dụ khi nhiệt độ xuống thấp, chúng ta có thể nhắn tin nhắc nhở đối phương, tìm chút lý do để mọi người có cơ hội tụ tập nói chuyện, gặp mặt tăng lên. Giao tiếp chính là như vậy, ở cạnh nhau nhiều thì sẽ thành thân. Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy một ai đó khi mới gặp, có tướng mạo không tốt, càng nhìn kỹ lại càng thấy không thuận mắt lắm. Hoặc đôi khi một số người chúng ta ít tiếp xúc ban đầu thấy tính cách của cả hai không hợp. Ấy vậy mà về sau càng tiếp xúc chúng ta lại càng thấy dễ chịu, càng chơi lại càng thấy hợp nhau. Chú thích: trong tâm lý học, cho dù con người thuộc thân phận nào thì cũng đều hy vọng bản thân có thể nhận được sự chào đón của người khác. Bạn chủ động hỏi han đối phương sẽ cảm thấy bản thân được chú trọng, sẽ muốn ở cạnh bạn. Hết chú thích. Thông thường một người thân nào đó đột nhiên ít liên lạc với chúng ta sẽ nghi ngờ rằng vì sao gần đây không thấy cậu ta đến nhà chơi, chúng ta sẽ nhớ anh ta, cảm thấy hình như thiếu chút gì đó. Điều này có thể giải thích bằng quán tính tâm lý. Định luật quán tính trong tâm lý học cho thấy con người khi đối diện với sự vật đang phát sinh hoặc có thể phát sinh trong tương lai đều sẽ căn cứ vào mô thức tư duy vốn có để phán đoán và đánh giá. Kinh nghiệm sống trước đây hình thành định thức tư duy trong lòng mỗi người. Định thức này khiến con người cảm thấy an toàn, vì thế rất khó bị đánh đổ. Quan hệ xã giao cũng chú trọng quán tính như vậy. Với những người gặp nhau sớm tối, chúng ta sẽ khó tránh khỏi có cảm giác lâu ngày nảy sinh tình cảm. Ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ta biến mất, chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng và trống trải mơ hồ. Sau đó phát hiện thì ra người này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của mình. Trong tâm lý của mỗi người đều có một vài vị trí xa gần với người khác. Bản thân có được thứ gì đó, đều muốn tìm người để chia sẻ. Tự nhiên sẽ sắp xếp thứ tự trong lòng. Đây cũng là tâm lý quán tính. Những người mà bạn coi là thân thường là những người qua lại với bạn nhiều nhất, được liệt vào định thức tư duy, trở thành một phần của thói quen trong cuộc sống, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ tới họ. Suy bụng ta ra bụng người, bạn nhớ người khác mới nhớ đến bạn. Ví dụ bạn đi công tác về mang quà cho đồng nghiệp thì lần sau đi công tác anh ta cũng sẽ nhớ tới bạn. Lần trước bạn giúp đỡ một người, một việc nhỏ, lần sau anh ta cũng sẽ giúp bạn. Trong tâm lý học, tâm lý này gọi là nguyên tắc qua lại. Tức là khi người khác nhận ân huệ của bạn thì sẽ nảy sinh cảm giác mắc nợ trong lòng, đồng thời nghĩ cách trả nợ, vì thế sẽ báo đáp ân huệ của bạn vào lúc khác. Bạn đối xử tốt với những người xung quanh thì họ mới đối xử tốt với bạn. Có câu, đối tốt với người khác một lúc rất dễ, cái khó là đối xử tốt với người khác cả đời. Cái tốt bất ngờ có thể khiến người khác nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Không có việc gì mà cũng đối xử tốt như thế, chắc chắn là anh ta đang có một âm mưu gì đó. Nếu bạn không muốn để người ta cho rằng cái tốt của mình là có mục đích, hy vọng nhận được sự khẳng định của bạn bè xung quanh, thì phải thường xuyên chủ động quan tâm hỏi han bạn bè, để lời hỏi han này trở thành một thói quen trong cuộc sống. Đối phương trong tâm lý này sẽ nảy sinh cảm giác tin tưởng và dựa dẫm vào bạn. Như thế, khi bạn bè gặp chuyện vui trong cuộc sống mới muốn chia sẻ với bạn. Khi bạn có khó khăn, bạn bè cũng mới sẵn sàng giúp đỡ bạn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Một câu hỏi thăm đơn giản sẽ rút ngắn khoảng cách tình cảm giữa người với người, sẽ khiến con người cảm thấy bản thân được chú trọng, vô hình chung, đối phương sẽ xích lại gần bạn. Một, chủ động hỏi thăm lãnh đạo, đồng nghiệp. Chủ động hỏi thăm lãnh đạo không phải là xu nịnh mà một phép lịch sự. Một câu chào buổi sáng thể hiện sự tôn trọng của bạn với lãnh đạo. Khi ở cạnh đồng nghiệp, chúng ta nên chủ động cùng đồng nghiệp nói những chủ đề chung, hỏi thăm tâm trạng của đối phương. 2. Chủ động hỏi thăm bố mẹ. Chúng ta phải thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ. Một câu, gần đây bố mẹ có khỏe không? Thể hiện sự quan tâm của bạn khiến bố mẹ cảm thấy xúc động. 3. Chủ động hỏi thăm bạn bè. Chúng ta phải chủ động quan tâm tới bạn bè. Một câu, mọi thứ vẫn ổn chứ? Sẽ khiến bạn bè cảm nhận được sự ấm áp giữa hai bên. Thực ra hỏi thăm bạn bè không cần câu nệ hình thức, chỉ cần tỏ ra thân thiết là được. Bài 5. Kết giao với những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Một người ăn xin ngoài phố chỉ thông qua 6 người là có thể làm quen được với Bill Gates, bạn có tin không? Nhưng quan hệ xã hội thật kỳ diệu và có sức hút như vậy. Đây chính là lý luận 6 chặng phân cách, 6 degree of separation, của giáo sư tâm lý học Stanley Milgram thuộc trường Đại học Harvard. Ông cho rằng khoảng cách của bất cứ hai người nào trên thế giới đều không quá 6 người. Nói một cách đơn giản, bạn thông qua nhiều nhất 6 người là có thể quen với bất kỳ người lạ nào. Trong giao tiếp trên mạng xã hội, con người đều coi mình là trung tâm, tạo thành vòng giao tiếp hình mạng lưới. Ở đây, mỗi người đều không phải là một cá thể hoàn toàn độc lập mà có sự giao lưu với nhau. Trong vòng giao tiếp luôn có những người quay tròn quan hệ giao tiếp, giống như tiểu hành tinh nhỏ, phát quang tỏa nhiệt, nhất hô triệu ứng, thậm chí thu hút được người tôn sùng ở các vòng khác. Mặc dù những người tôn sùng ở các vòng khác không tiếp xúc trực tiếp với bạn, thân tiểu hành tinh, nhưng có thể bắt đầu từ những người bên cạnh hoặc người bên cạnh của người bên cạnh. Như thế cái vòng này sẽ không ngừng mở rộng. Điều này giống với hiệu ứng lan tỏa, halo effect, trong tâm lý học, miêu tả tình cảm chủ quan của con người theo kiểu yêu nhau, yêu cả đường đi, ghét nhau, ghét cả tông ti họ hàng. Giống như mặt trăng phát ra quầng sáng ấm áp, quầng sáng này sẽ phát tán xung quanh, chiếu sáng một vùng trời nhỏ quanh nó. Bởi vậy, những người giao tiếp thành công là những người mà khi mới xuất hiện sẽ tỏa ra một khí chất đặc biệt khiến họ trở thành tiêu điểm. Còn người khác khoác tay bên cạnh, người trò chuyện với họ cũng sẽ được quan tâm. Nhìn kìa, người bên cạnh nhân vật máu mặt kia nhất định không phải là người tầm thường. Chú thích, hiệu ứng lan tỏa, halo effect, điển hình nhất chính là hiệu ứng người nổi tiếng. Nó chỉ nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ giao tiếp giống như quầng sáng của mặt trăng, không ngừng lan tỏa, phát tán ra xung quanh, đồng thời ảnh hưởng tới phẩm chất hoặc đặc điểm của những người khác. Hết chú thích. Ở đây chúng tôi không dạy bạn nịnh nọt, bỡ đỡ hoặc mượn danh tiếng của ai đó để thể hiện bản thân mình. Chỉ là muốn nói bạn làm thế nào để nhanh chóng mở rộng quan hệ xã giao của mình. Trong thương trường, điều này được thể hiện rất rõ trong câu nói. 10% thành công dựa vào năng lực của bạn, 90% còn lại dựa vào các mối quan hệ. Thậm chí quan hệ còn được đưa lên bàn tuyển dụng trở thành một năng lực quan trọng, sánh ngang hơn cả lý lịch, kinh nghiệm. Có người trẻ tuổi không hiểu điểm này, không hiểu ý nghĩa câu hỏi bạn có những vốn liếng nào của nhà tuyển dụng, vội vàng nói cái vốn mà mình có là đẹp trai, tài năng, giàu có, sành điệu. Thực ra vốn nhà tuyển dụng hỏi ở đây chính là bạn có quen với ông chủ hay khách hàng lớn nào không? Có người bạn thân nào hoặc có người thân thích nào có thể mang lại lợi ích cho công ty không? Đây chính là quan hệ trong công việc của bạn. Lúc này bạn nhất định không được khiêm tốn, nhất định phải nói những mối quan hệ của mình cho nhà tuyển dụng biết. Đừng sợ nhà tuyển dụng sợ hãi bởi họ đang chờ đợi những thông tin hữu ích và mới mẻ từ bạn. Trường hợp bạn không có những mối quan hệ sẵn có thì phải dựa vào khả năng của bản thân và chú ý kết giao với những người có tầm ảnh hưởng trong giới. Có điều bạn không được có tâm lý dựa vào đại gia để đề cao mà phải dùng thái độ học hỏi thật sự để tiếp thu ưu điểm và kinh nghiệm của những người thành công. Làm việc theo phương thức của người thành công, bạn cũng có thể học được cách thành công của anh ta. Về việc mở rộng quan hệ, giới bán hàng có phương pháp phát triển khách hàng tiềm năng. Thực ra là trước tiên phát triển một số khách hàng trọng tâm có tầm ảnh hưởng, sau đó thông qua họ ảnh hưởng tới những khách hàng khác. Nói dễ hiểu một chút là đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc. Nếu những người có tầm ảnh hưởng trong giới nói sản phẩm này tốt thì đảm bảo những người hưởng ứng sẽ ùa lên, sản phẩm này sẽ không lo không có chỗ tiêu thụ. Địa vị của một người càng cao thì uy tín lại càng nhiều, vì vậy lời nói và việc làm của anh ta càng khiến người khác tin, được coi là quy phạm và tiêu chuẩn. Điều này trong tâm lý học gọi là hiệu ứng quyền uy. Appeal to authority. Nguồn gốc của hiệu ứng này bắt nguồn từ tâm lý an toàn, bởi vì người ta thường cảm thấy làm theo quyền uy thì sẽ không sai sót, cho dù sai sót cũng không có gì đáng trách. Người như thế còn sai, huống hồ là tôi. Hơn nữa, đối với quyền uy và người nổi tiếng, người ta thường có trí tò mò và ham muốn khám phá mãnh liệt. Nếu bạn khéo léo lợi dụng thì có thể biến hiệu ứng người nổi tiếng này thành mục tiêu có lợi cho ta. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Với người, khi kết giao với quý nhân sẽ khiến con đường phát triển của bản thân thuận lợi hơn, cũng sẽ khiến bản thân thành công nhanh chóng hơn. Một, kết giao với người quyền uy trên bàn rượu. Ở những nơi như phòng làm việc, phòng họp thường không dễ kết bạn, nhưng kết giao với những người quyền uy trên bàn rượu thì lại dễ dàng hơn nhiều, bởi vì trên bàn rượu mọi người đều có tâm lý thả lỏng, gỡ bỏ rào cản, đề phòng. Hai bên sẽ có đối xử một cách thân thiện hơn, cộng thêm với sự giới thiệu của bạn bè, việc kết giao vì thế mà thuận lợi. Hai, kết giao với người quyền uy phải có sự gan dạ. Khi kết giao với người quyền uy, chúng ta phải chủ động làm quen và có sự chuẩn bị kỹ càng. Cho dù gặp trở ngại, chúng ta cũng không được thất vọng mà Chương 10. Trong công việc cần phải thận trọng từng bước một. Bài 1. Nhất định không được tỏ ra thông minh hơn lãnh đạo. Một người mới tốt nghiệp đại học xin được việc làm thư ký cho tổng giám đốc của một công ty. Cô trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ và giàu lòng nhân ái. Vào ngày Tết Thiếu Nhi, công ty phát động nhân viên quyên góp cho các trẻ em không được đi học. Là con gái của một nhà giáo, cô vô cùng đồng cảm với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hồi học đại học, cô đã thường xuyên quyên góp số tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí ít ỏi của mình cho các hoạt động sau này. Sau khi đi làm, cô đã có tiền tiết kiệm nên càng cho rằng công việc ủng hộ các em nhỏ không được đi học là trách nhiệm của mình. Thế là cô không hề do dự ủng hộ 10 triệu, chỉ đứng sau tổng giám đốc, mấy phó tổng và người phụ trách bộ phận. Vì chuyện này mà công ty còn biểu dương cô. Không lâu sau đó, trong trận động đất, lũ lụt ở miền Trung, cô chứng kiến nỗi khổ của những người dân trong vùng thiên tai. Liền không chút do dự, quyên góp 20 triệu, đứng trong bảng đỏ treo trước cửa đại sảnh của công ty. Tên của cô còn ở trên cả tổng giám đốc, còn những nhân viên bình thường nhiều nhất chỉ có mấy trăm nghìn. Đến mức các lãnh đạo bộ phận khác cũng hỏi thăm về cô cũng có cảm giác tự hào. Nhưng trong buổi họp công ty, sau khi tổng giám đốc nhiệt tình biểu dương cô, thì mấy phó giám đốc khác lại tỏ thái độ lạnh lùng, thậm chí một phó tổng còn nói, sau này có hoạt động tương tự, mọi người phải biết lượng sức mình, không được vì muốn nổi trội mà đóng góp nhiều như thế. Sau chuyện này, tổng giám đốc cũng không nhiệt tình với cô như trước nữa, vì chuyện đó mà cô đã khóc rất nhiều. Trong công việc, chúng ta phải biết cách đối nhân xử thế, nhất định không được vượt mặt, mà phải chú ý giữ thể diện cho lãnh đạo cấp trên. Trong công việc, rất nhiều người không chú ý tới điểm này, đặc biệt là với một số chi tiết ngoài công việc. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự phản cảm của lãnh đạo, khiến công việc của bản thân rơi vào thế bị động. Ví dụ, có người có cùng sở thích hứng thú với lãnh đạo, nhưng họ không hề nghĩ hứng thú sở thích và quan hệ giữa mình với lãnh đạo có mối liên hệ đặc biệt quan trọng nào. Vì thế thời gian ngoài công việc không biết tôn trọng lớn bé cao thấp lơ là việc tôn trọng ý kiến của lãnh đạo. Những chuyện này nhìn thì có vẻ rất nhỏ, nhưng trong mắt lãnh đạo lại thành chuyện lớn. Bạn thách thức quyền uy của lãnh đạo chắc chắn sẽ gieo mầm thù hận trong lòng họ. Như vậy, một lúc nào đó có thể họ sẽ gây khó dễ cho bạn. Chú thích định luật chuyển biến vai trò xã hội Joe Switching. Trong xã hội, mỗi người đều có vai trò khác nhau. Điều chúng ta cần làm đó là phải thực hiện thật tốt vai trò của chúng ta chứ không phải là đóng vai trò của người khác. Điều này vô cùng quan trọng với những nhân viên công sở. Có thể giúp tránh xuất hiện tình huống vượt quá chức phận, tự rước họa vào người, hết chú thích. Trong một buổi họp, anh Dũng đưa ra phương án bán hàng hoàn toàn mới, nhanh chóng nhận được sự khẳng định của tổng giám đốc. Vì chuyện này mà Dũng vô cùng đắc chí, thường xuyên nói trước mặt người khác. Thấy chưa, phương án của tôi được tổng giám đốc thừa nhận rồi. Vậy mà quản lý nói tôi suy nghĩ viển vông. Dũng tự cho rằng mình thông minh hơn quản lý. Lúc nào cũng khoe khoang trước mặt người khác. Điều đó khiến quản lý sau khi biết chuyện rất không vui, nhưng cũng không vì thế mà làm khó Dũng. Khi quản lý này được điều đi nơi khác, công ty yêu cầu ông ta giới thiệu một quản lý mới. Vị quản lý này nghĩ tới việc Dũng lúc nào cũng tự cho rằng mình thông minh hơn, khiến bản thân mất thể diện nhiều lần, vì thế ông ta không hề giới thiệu Dũng. Quản lý đã viết trong một góp ý như sau: Dũng quá ư khoe khoang, không coi ai ra gì, rất dễ mang tới tai họa cho công ty. Anh chàng Dũng đáng thương vì tính sĩ diện của mình mà mất đi một cơ hội thăng tiến. Rất nhiều người tự cho rằng bản thân rất xuất sắc trong công việc, nhưng không biết vì sao đột nhiên cấp trên lại tỏ ra lạnh lùng với mình. Đó là bởi vì những lời nói hay hành động vô ý của bản thân khiến lãnh đạo hiểu nhầm. Không có nỗi oán hận nào là vô duyên vô cớ, càng không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ. Sở dĩ có người trong công việc mặc dù năng lực xuất chúng nhưng không được thăng tiến, nguyên nhân nằm ở chỗ họ tỏ ra thông minh hơn lãnh đạo, phạm phải đại kỵ trong công việc. Trong tâm lý học có một định luật chuyển biến vai trò xã hội, định luật này vô cùng quan trọng trong công việc. Trong công việc, lãnh đạo mới là tướng, còn nhân viên dù thế nào cũng chỉ là tốt mà thôi. Nếu tốt tỏ ra thông minh hơn tướng, thì tướng chắc chắn sẽ trút giận lên tốt, cho dù một số chuyện không liên quan tới công việc cũng vậy. Vì thế trong công việc chúng ta phải làm tốt vai trò của tốt, chứ không được tranh làm tướng. Không có cấp trên nào muốn nhìn thấy nhân viên thông minh hơn mình, giống như Tào Tháo trong Tam Quốc tìm cớ giết chết Dương Tu vậy. Trong công việc, chúng ta càng phải cẩn trọng, không được xâm phạm quyền uy lãnh đạo, không được tỏ ra thông minh hơn lãnh đạo. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Là một nhân viên, chúng ta phải làm thế nào để tránh bị rơi vào tình huống khó xử, giỏi hơn sếp, tránh trở thành cái gai trong mắt cấp trên của mình? Một, lùi một bước, tiến hai bước. Cho dù trong công việc hay trong cuộc sống, khi giao tiếp với lãnh đạo, chúng ta nhất định phải coi lãnh đạo là người đứng đầu, phải nghĩ cách giữ thể diện cho lãnh đạo, để lãnh đạo nghĩ rằng mình là một nhân tài có thể uốn nắn, chứ không phải là một kẻ có dã tâm uy hiếp địa vị của ông ta. Hai, không được nổi trội hơn lãnh đạo. Khi giao tiếp với lãnh đạo, chúng ta phải nghiên cứu tâm lý của cấp trên. Đứng trước vinh quang, chúng ta phải đối đãi một cách ôn hòa, coi đó là sự anh minh và ủng hộ của lãnh đạo, là sự giúp đỡ của bạn bè, như thế chúng ta mới có thể có được thành công trong công việc. Ngược lại, nếu chúng ta vì nhất thời nổi trội mà đắc tội với lãnh đạo thì chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn với bản thân. Người thông minh là khi có được vinh quang, tuyệt đối sẽ không keo kiệt lời khen với cấp trên. Với họ, khen cấp trên chính là khen bản thân mình. Bài 2. Khi lãnh đạo nổi nóng, hạn chế ở lại lâu. Sau khi Duy Hoàng báo cáo xong tình hình tiêu thụ sản phẩm mùa này của công ty với lãnh đạo vô cùng tức giận, đập bàn lớn, tiếng quát. Phòng bán hàng làm cái quái gì vậy? Doanh thu bán hàng ít hơn mùa trước đến tận 20%. Là thư ký của lãnh đạo, Duy Hoàng nghĩ rằng, nãnh mắng mà mình lại bỏ đi lặng lẽ thì không tốt. Nhưng điều khiến Duy Hoàng ngạc nhiên là lãnh đạo không hề có ý dừng lại. Cậu đi không được mà ở cũng không xong. Giám đốc nhìn thấy Duy Hoàng đứng ngây ra đó liền quát lớn. Cậu còn đứng đấy làm gì? Tìm trưởng phòng bán hàng cho tôi. Không biết đám các người cậu làm cái gì, không có một chút sáng tạo nào. Lúc ấy Duy Hoàng mới có cơ hội ra ngoài. Vì sao Duy Hoàng vô tội lại bị lãnh đạo mắng? Khi lãnh đạo bắt đầu tỏ ra bất mãn, Duy Hoàng nên biết điều mà tránh đi. Huống hồ số liệu trong bản báo cáo đủ để khiến lãnh đạo thành kho thuốc nổ, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Khi lãnh đạo nhìn thấy bản báo cáo, chắc chắn sẽ nảy sinh lý bực bội. Tâm lý lo lắng bực bội này rất dễ khiến con người cảm thấy ức chế, từ đó xuất hiện tình huống nổi nóng, chửi bới. Duy Hoàng sai ở chỗ không biết chú ý quan sát sắc mặt của lãnh đạo, không biết tình hình, gặp tình huống không tránh né mà còn chủ động đón nhận, như vậy trở thành người trút giận của lãnh đạo là điều đương nhiên. Trong tâm lý học có hiệu ứng đạp mèo, kick the cat effect, chỉ cảm xúc bất mãn và tâm trạng tồi tệ của con người thường truyền đi theo thứ tự đẳng cấp quan hệ xã hội, từ người lớn nhất đến người bé nhất. Trong câu chuyện kể trên, sau khi lãnh đạo nhìn thấy bảng báo cáo thành tích của công ty bị ảnh hưởng, trước tiên sẽ khiển trách bộ phận bán hàng, sau khi khiển trách hết những bộ phận có liên quan thì vừa hay nhìn thấy Duy Hoàng, vậy là Duy Hoàng vô cớ trở thành người bị hại. Thông thường cảm xúc của con người sẽ chịu ảnh hưởng từ môi trường và một số nguyên nhân ngẫu nhiên, từ đó xuất hiện sự biến đổi cảm xúc hoặc khá hơn hoặc là tệ hơn. Sau khi cảm xúc của con người trở nên tệ hơn, anh ta sẽ bị tiềm thức xúi dục lựa chọn cấp dưới hoặc người không thể phản kích để trút giận. Là cấp dưới, khi nhìn thấy tâm trạng của lãnh đạo không tốt, tốt nhất là chọn cách tránh né hoặc tránh xa lãnh đạo, tránh để mình trở thành cái thùng trút giận vô cớ. Buổi sáng, Duy Hoàng nhìn thấy giám đốc vừa gọi điện, vừa rảo bước đi vào phòng làm việc. Từ xa, nghe thấy hình như đang tranh luận điều gì đó với đầu dây bên kia. Duy Hoàng vốn định buổi chiều xin nghỉ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, liền bỏ ý định của mình. Còn một đồng nghiệp khác đến phòng giám đốc báo cáo khoản nợ của tháng trước. Vừa hay giám đốc đang bực tức, không tìm được đối tượng để xả giận. Thế là đồng nghiệp này bị giám đốc mắng trong một trận, rồi mới được ra khỏi phòng. Duy Hoàng và mấy đồng nghiệp khác nhìn thấy ai ai cũng nhìn nhau, không dám nói to, ngay cả đi lại cũng rón rén sợ bị liên lụy. Khi giao tiếp với lãnh đạo, quan sát tới sắc mặt và lời nói là việc không thể thiếu. Trước khi nói, trước khi làm việc, nhất định phải nhìn sắc mặt của lãnh đạo, hỏi qua thư ký của lãnh đạo rồi hãy đi tìm lãnh đạo. Phải thật chắc chắn, nhất định không được lao vào khi lãnh đạo đang bực tức trong lòng. Cho dù chúng ta có chuyện gấp, sau khi báo cáo lãnh đạo, cũng nên tìm cớ lập tức rời đi, không được đợi để lãnh trút giận lên mình. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Phận là cấp dưới, chúng ta không tránh được việc phải giao tiếp với lãnh đạo. Vậy khi lãnh đạo đang nổi nóng, chúng ta nên làm thế nào? 1. Không biến mình thành con mèo bị đạp. Không ai muốn trở thành thùng trút giận của người khác. Bởi vậy khi thấy lãnh đạo đang nổi nóng, chúng ta cố gắng nên tránh khỏi lãnh đạo. 2. Khi tâm trạng lãnh đạo không tốt, phải biết điều tránh xa. Chúng ta không được để ý đến lúc lãnh đạo không thể kìm nén cơn tức giận trong lòng rồi mới đi. Khi ấy muốn đi e là cũng không được. Vì thế, khi bước vào cửa, hãy quan sát sắc mặt của lãnh đạo. Nếu tâm trạng lãnh đạo không tốt thì nói xong, hãy lập tức xin phép rời đi. Bài 3. Khi báo cáo công việc cần chú ý kỹ xảo. Nhật Minh bước vào phòng giám đốc báo cáo tình hình của bộ phận bán hàng. Nhật Minh nói, Thưa giám đốc, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của anh, mức bán hàng quý này tăng so với quý trước 50%. Giám đốc nghe xong mặt mày rạng rỡ, hết lời khen. Cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ suy nghĩ tăng thêm tiền thưởng cho cậu, Nhật Minh nói. Quý này quả thực mức độ nhiệt tình trong công việc của các nhân viên nghiệp vụ tăng lên không ít. Ngay cả thành tích bán hàng của Hữu Tiến lời biếng nhất cũng tăng lên 30%. Giám đốc nghe vậy càng phấn khích. Tôi đã nói mà, nhân viên nghiệp vụ chỉ cần chăm chỉ một chút, nhất định sẽ có thành tích. Đúng rồi, khoản chi mời khách hàng quý này có nhiều không? Nhật Minh nói, nhiều hơn quý trước ạ, nhưng so với thành tích mà nói thì không đến 30%. Mặc dù tăng thêm khoản chi dư thừa nhưng đổi lại, được thành tích bán hàng tăng cao. Đối với công ty đó là lãi chứ không lỗ ạ. Giám đốc không vì khoản kinh phí dành cho khách hàng quá nhiều mà tức giận. Nghĩ một lúc rồi nói, cứ như vậy đi, quý sau kiềm chế một chút, cố gắng giảm thiểu các khoản chi đó. Nhật Minh là trưởng phòng bán hàng, khoản chi tiêu đãi khách hàng tăng gần 30% so với quý trước. Anh vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý bị mắng, nhưng do trước có thành tích bán hàng của mình làm mình chán nên đã tránh được cơn tức giận của giám đốc. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu rằng khi báo cáo công việc với lãnh đạo nhất định phải chú ý kỹ xảo. Như thế vừa giúp bản thân tránh khỏi nguy hiểm, vừa thể hiện được thành tích của mình. Nếu chúng ta báo tin xấu trước, trước tiên sẽ bị lãnh đạo mắng. Thành tích của bản thân trong mắt lãnh đạo cũng giảm đi rất nhiều. Lãnh đạo cũng thích nhân viên báo nhiều tin tốt, hạn chế tin xấu. Nếu ngày nào cũng phải đối diện với nhân viên báo tin xấu thì sẽ chẳng ai muốn làm lãnh đạo nữa. Giống như trong cuộc sống, người ta đều thích nhận được tin vui chứ không ai muốn nhận được tin dữ. Đây chính là hiệu ứng ca tụng điển hình trong tâm lý học. Chú thích, hiệu ứng ca tụng Caron Effect là chỉ con người đều thích nghe hoặc nói tin tốt chứ không thích nói hoặc nghe tin xấu. Hết chú thích. Ở đế quốc La Mã cổ, ai mang đến thông tin xấu thì nhất định sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Vì thế, người ở dưới sẽ giấu giếm thông tin xấu, không báo cáo. Trong công việc, cũng như vậy, lãnh đạo ở trên cao đã quen với việc nhân viên báo tin tốt. Một khi xuất hiện nhân viên báo tin xấu sẽ cảm thấy khó chịu. Nhân viên như thế nhất định không được trọng dụng. Điều này cũng giải thích Hoàng đế Càn Long Triều Thanh rõ ràng biết hòa thân tham ô hủ bại. Nhưng vì sao không cho ông ta vào tù? Bởi vì hòa thân chính là người luôn mang tới điều vui cho ông ta. Tuy vậy, trước những vấn đề xấu nghiêm trọng, nếu chúng ta giấu giếm, vấn đề không báo cáo, sớm muộn một ngày sẽ bị lãnh đạo phát hiện. Vậy chúng ta nên báo cáo như thế nào? Đó là khi báo cáo, chúng ta hãy báo nhiều tin tốt, ít tin xấu, dùng tin tốt lấn át tin xấu. Dĩ nhiên lãnh đạo sẽ không để ý tin xấu, như vậy sẽ không làm mất đi công lao của chúng ta. Nhật Minh chính là một quản lý như vậy. Khi báo cáo thông tin tốt với giám đốc, anh ta thường báo cáo đầu tiên, đồng thời phóng đại một chút. Giám đốc nghe xong mặt mày rạng rỡ sẽ càng chú trọng Nhật Minh hơn. Dĩ nhiên Nhật Minh cũng khôn ngoan để biết báo điều xấu đúng lúc. Bởi nếu giấu giếm thì chẳng khác nào rước họa lại đến cho mình sau này. Anh ta báo tin xấu một cách có kỹ xảo. Anh ta nói, giám đốc, một phương án mà chúng ta thiết kế khách hàng đã đồng ý rồi. 2 ngày nữa sẽ ký hợp đồng thanh toán. Giám đốc nghe xong liền khen Nhật Minh mấy câu. Nhật Minh không vì thế mà dương dương tự đắc, nói tiếp. Có một thông tin không tốt, giám đốc nói, không sao, cậu nói đi. Nhật Minh nói, một khách hàng khác có chút không hài lòng với phương án của chúng ta, yêu cầu có một vài thay đổi nhỏ, có thể sẽ bị chậm thời gian một chút. Giám đốc nói, vấn đề nhỏ này cậu cũng báo cáo với tôi sao? Vậy tôi còn cần một quản lý như cậu làm gì? Cậu xem mà giải quyết, chỉ cần thuyết phục khách hàng là được. Nhật Minh thấy giám đốc không tức giận, thế là vui vẻ đi sửa lại phương án. Thực ra phương án này khách hàng không thích, yêu cầu sửa lại. Nhật Minh là quản lý bộ phận, để xảy ra vấn đề như thế dĩ nhiên sẽ bị khiển trách. Nhưng khi báo cáo với giám đốc, anh ta biến sự việc lớn thành nhỏ, cũng nhờ vậy mà có thêm thời gian, cuối cùng thuyết phục được khách hàng. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Báo tin tốt không báo tin xấu, đó là giấu giếm vấn đề, sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Báo tin xấu không báo tin tốt thì ta vừa mất công, lại vừa không được lòng. Sẽ không ai muốn làm như vậy cả. Phương án tốt nhất chính là báo nhiều tin tốt, báo ít tin xấu, dùng tin tốt, át tin xấu. Vì thế khi báo cáo công việc với lãnh đạo, chúng ta hãy thử suy nghĩ mấy điểm dưới đây. 1. Có 2 thông tin tốt, nhất định phải phân chia báo cáo. Như thế sẽ có 2 lần ngạc nhiên, từ đó khiến lãnh đạo giữ được tâm trạng tốt, cũng sẽ khiến bản thân có 2 công lao. 2. Một thông tin tốt, một thông tin xấu sẽ cùng báo cáo. Dù sự thích thú từ thông tin tốt xoa dịu phiền muộn từ thông tin xấu, hiệu ứng tiêu cực cũng giảm đi nhiều. 3. Có 2 thông tin xấu thì cùng báo cáo. Nếu có 2 thông tin xấu thì tốt nhất là bạn báo cáo cùng lúc. Như thế, những phiền muộn sẽ ít hơn việc những tin xấu được báo cáo nhiều lần. Bài 4. Giúp đỡ đồng nghiệp cần có mức độ. Anh Quân là một người vô cùng nhiệt tình, làm bộ quản lý bộ phận cho một công ty. Thanh Ngọc là một đồng nghiệp mới vào công ty. Do Thanh Ngọc mới tốt nghiệp nên anh Quân hướng dẫn chỉ bảo cho cô mọi điều trong công việc. Như thế thời gian hai người giao lưu với nhau khá nhiều. Quân là người trượng nghĩa, chính trực nếu có chuyện gì khó xử. Anh thà làm khó mình chứ không làm khó người khác. Rất nhiều lần người khác đã tan ca từ lâu rồi, nhưng Thanh Ngọc vì chưa làm xong việc nên chưa thể về được. Anh Quân thấy vậy cũng thường xuyên ở lại giúp đỡ cô. Có một lần Thanh Ngọc khóc lóc nói với anh Quân, trưởng phòng đều là do em ngốc quá nên làm liên lụy đến anh. Anh Quân nói, đừng nói như vậy, cô cũng muốn làm tốt việc mà. Nhưng Thanh Ngọc vẫn khóc không ngừng. Anh Quân hỏi, em có chuyện khó xử gì sao? Thanh Ngọc nghẹn ngào nói, em là người mới, vốn dĩ nên học thêm chút nghiệp vụ. Nhưng một người bạn của em bị bệnh cần chăm sóc, mà chuyện công việc cũng không thể chậm trễ, vì thế vô cùng khó xử. Sau khi nghe xong, anh Quân nói không chút do dự, để tôi xử lý cho, cô đi chăm sóc bạn trước đi. Vì chuyện này, anh thường xuyên về nhà rất muộn. Vợ của anh tức giận nói, ngày nào anh cũng về muộn thế này, chi bằng ở luôn công ty cho xong. Chú thích, hiệu ứng nhím, hedgehog effect, bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn của phương Tây. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, hai chú nhím vì muốn sưởi ấm mà dựa sát vào nhau. Ban đầu do khoảng cách của chúng quá gần, cả hai đều chọc vào người đối phương, khiến đối phương máu me bê bết. Về sau chúng điều chỉnh tư thế, giữ một khoảng cách nhất định. Như thế chúng không chỉ đạt được hiệu quả sưởi ấm mà còn bảo vệ được đối phương. Hết chú thích. Là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau dĩ nhiên là chuyện tốt, điều này cũng có thể tăng thêm tình bạn giữa hai bên. Nhưng giúp đỡ đồng nghiệp cũng cần có mức độ, không được vì chuyện của đồng nghiệp mà ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Anh Quân trong câu chuyện chính là người như vậy. Anh ta nhìn thì thấy thực là người tốt, nhưng lại tự gây rắc rối cho bản thân. Bạn của nhân vật Thanh Ngọc trong câu chuyện không hề bị bệnh, cô ta chỉ lợi dụng tính cách thích giúp đỡ người khác của anh Quân mà thôi. Rõ ràng anh Quân giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng vì sao anh lại trở thành công cụ để đồng nghiệp lợi dụng? Bởi vì anh ta không nắm được mức độ giao lưu giữa đồng nghiệp. Đồng nghiệp gặp khó khăn trong công việc, anh ta nên giúp đỡ, nhưng đó không phải là trách nhiệm mà anh ta bắt buộc phải hoàn thành. Hiệu ứng nhím trong tâm lý học chính là nói giữa con người với con người nên giữ một khoảng cách thích hợp. Khoảng cách này mới khiến con người có được cảm giác an toàn. Nhưng anh Quân đã bỏ qua hiệu ứng này, giúp đỡ đồng nghiệp một cách quá mức, thế nên anh ta vô tình rơi vào bẫy của đồng nghiệp. Trong công việc, giữa đồng nghiệp ngoài quan hệ hợp tác cùng phát triển còn có quan hệ cạnh tranh. Chúng ta giúp đỡ đồng nghiệp dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng không thể đơn thuần theo đuổi danh tiếng tốt của cá nhân, mà nhất định phải cẩn thận không để người khác lợi dụng. Hà Anh và Quỳnh Lương đến công ty làm việc cùng một ngày. Sau 3 năm, quản lý của họ thăng chức. Hai người họ được coi là lão làng trong bộ phận, đều có khả năng trở thành quản lý mới. Hà Anh là người vô tư, cơ bản không nghĩ đến chuyện này. Vừa hay Quỳnh Lương có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, liền cầu cứu Hà Anh. Hà Anh vì giúp đỡ Quỳnh Lương mà hy sinh thời gian làm việc của mình, phải làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngày hôm sau, nhiệm vụ của Hà Anh mặc dù đã làm xong nhưng lại không tốt, phải nhận sự phê bình của quản lý, còn Quỳnh Lương nhờ có sự giúp đỡ của Hà Anh trong công việc vô cùng xuất sắc, nhận được đánh giá tốt của công ty. Trong khi đó, quản lý lấy kết quả nhiệm vụ lần này để đánh giá và so sánh giữa hai người. Kết quả là Quỳnh Lương đã được nhận làm quản lý của bộ phận này như mong đợi. Mỗi người đều có nhược điểm, chỉ có điều có người biết kín đáo giấu kín nhược điểm bên trong. Nếu không đi sâu tìm hiểu sẽ rất khó phát hiện. Nhưng có người nhược điểm lại thể hiện rõ bên ngoài, rất dễ bị người khác phát hiện. Thực ra đây là một biểu hiện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong thương trường cạnh tranh kịch liệt. Nếu một khi chúng ta bị người khác phát hiện ra nhược điểm của bản thân thì sẽ rất dễ bị họ lợi dụng. Hà Anh trong câu chuyện rõ ràng là bị Quỳnh Lương tính toán. Nhưng vì sao cô lại dễ dàng bị lợi dụng như vậy? Bởi vì quan hệ giữa cô và Quỳnh Lương quá mức thân thiết, khiến Quỳnh Lương hoàn toàn nắm được nhược điểm của Hà Anh. Quỳnh Lương đã lợi dụng tính cách vui vẻ giúp đỡ người khác, rất ít khi từ chối của Hà Anh để đạt được mục đích của mình. Trong công việc, giữa đồng nghiệp ngoài hợp tác chính là cạnh tranh. Rất nhiều người thích lợi dụng nhược điểm trong tính cách của người khác để đạt được mục đích của mình. Điều đó nói với chúng ta rằng trong công việc giúp đỡ đồng nghiệp cần có mức độ, giao lưu với đồng nghiệp càng phải chú ý giữ khoảng cách nhất định. Đây cũng chính là để giúp bản thân được bảo vệ tốt hơn. Đó là đạo lý mà mọi người nên biết. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khoảng cách nảy sinh sự an toàn, nhưng chúng ta không thể vì bảo vệ bản thân mà đặt đồng nghiệp ở phía đối lập. Vậy, làm thế nào để chúng ta giữ được mức độ phù hợp khi giúp đỡ đồng nghiệp? 1. Có thể thân thiết nhưng không thể không có khoảng cách. Chúng ta muốn làm việc ở công ty lâu dài, dĩ nhiên phải có quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Vì thế, giữ quan hệ thân thiện với đồng nghiệp là cần thiết, nhưng giữa đồng nghiệp còn có quan hệ cạnh tranh, xung đột lợi ích. Vì thế, khi giao tiếp với đồng nghiệp, chúng ta phải có một khoảng cách nhất định. Như thế có thể tránh việc đồng nghiệp nắm được hoàn toàn điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, thậm chí là sự riêng tư của bạn, bạn sẽ không trở thành công cụ bị lợi dụng. 2. Có thể giúp đỡ đồng nghiệp nhưng nhất định phải làm tốt việc của mình. Trước khi giúp đỡ đồng nghiệp, chúng ta nhất định phải duy trì thành tích của mình. Chúng ta phải dựa vào thành tích để chứng minh sự xuất sắc của mình, chứ không phải hy sinh bản thân để giúp đỡ đồng nghiệp. Bài 5. Cho dù có quan điểm khác, cũng đừng tranh luận kịch liệt trước mặt mọi người. Gần đây tâm trạng của anh Lực khá bựu bội, nguyên nhân chính là trong buổi họp công ty, ý kiến của anh ta và quản lý khác nhau. Quản lý cho rằng anh Lực đã cố tình gây chuyện với mình. Thế là cuộc thảo luận của hai người càng ngày càng lên đến cao trào. Cuối cùng phát triển thành một cuộc tranh cãi kịch liệt, mọi người đều không vui vẻ ra về. Quản lý sau đó kiếm cớ anh Lực làm việc không cố gắng. Trong bảng đánh giá của tháng, anh Lực bị cắt mất 1/3 tiền thưởng. Đồng nghiệp xung quanh khuyên anh Lực xin lỗi quản lý, coi như chuyện này đã qua. Sau này chú ý một chút là được, coi như bỏ tiền mua kinh nghiệm. Nhưng anh Lực không nghĩ như vậy, anh nói. Đây không phải là vì chuyện thảo luận lần trước, mà là anh ta lấy chuyện công báo thù riêng. Tôi nhất định phải nói với cấp trên chuyện này. Lẽ nào anh Lực thật sự không sai? Dĩ nhiên không phải. Cho dù anh ta có quan điểm khác, cũng không được thách thức quyền uy của quản lý trước mặt đồng nghiệp. Huống hồ anh ta còn tranh luận kịch liệt với quản lý. Điều này chắc chắn sẽ gây tâm trạng bất mãn cho quản lý. Với quản lý, anh Lực rõ ràng là đang tự làm khó mình. Nếu không sửa đổi, thì bản thân sau này khó có thể lãnh đạo bộ phận này được. Anh Lực vô tình trở thành vật thí mạng của quản lý. Trong công việc, có rất nhiều người không hiểu được cách suy xét tâm lý của lãnh đạo. Lãnh đạo nói ai có ý kiến khác có thể nêu ra. Chúng ta liền lập tức nói ra suy nghĩ khác đó của mình. Lãnh đạo vì thế mà thấy rất khó xử. Đối nhân xử thế nói cho cùng là một môn nghệ thuật nắm bắt tâm lý người khác. Chỉ có nắm bắt được tâm lý của người khác mới không làm tổn thương lòng tự tôn, tổn hại tự ái của họ. Như vậy chúng ta mới có thể giành được thiện cảm của mọi người. Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong thương trường. Ấy vậy mà luôn có một số người thích đối đầu với lãnh đạo, chỉ ra sai lầm của lãnh đạo trước mặt mọi người, khiến lãnh đạo khó xử, mất mặt. Trong khi đó lãnh đạo lại không tiện bộc lộ, trách mắng nhân viên của mình. Điều này đã để lại ấn tượng không tốt với lãnh đạo. Cuối cùng, loại người này sớm muộn cũng sẽ bị lãnh đạo kiếm cớ đuổi đi. Nhẹ thì giáng chức hoặc điều tới bộ phận khác, nặng thì bị đuổi việc. Trong một buổi họp của công ty, sau khi nói xong nhiệm vụ công việc giai đoạn sau, giám đốc hỏi mọi người có ý kiến gì không. Duy Nghĩa nhìn thấy giám đốc hướng ánh mắt về phía mình. Một người thẳng thắn, mau miệng như Duy Nghĩa, lập tức đứng dậy, không suy nghĩ gì mà nói. Tôi cho rằng, sắc mặt của giám đốc càng lúc càng khó coi, anh ta hỏi, cậu cho rằng những điều cậu nói đúng không? Duy Nghĩa nói, tôi nghĩ là như vậy, làm như vậy sẽ càng tốt hơn. Sau khi nghe xong, giám đốc cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng lại không thể phê bình Duy Nghĩa. Thế là giám đốc hướng mắt về phía Đức Kiên, là người dày dặn kinh nghiệm trong công ty. Đức Kiên ngắt lời Duy Nghĩa. Cách nhìn của giám đốc rõ ràng là phù hợp với tình hình thị trường, tôi ủng hộ giám đốc. Tiếp đó, mọi người đều thi nhau bày tỏ quan điểm ủng hộ với giám đốc. Cuối cùng Duy Nghĩa giống như anh hùng cô độc đứng giữa phòng họp. Giám đốc nhìn Duy Nghĩa đứng đó không bận tâm đến anh ta mà nghiêm mặt nói, nếu mọi người đều ủng hộ với ý kiến của tôi, vậy thì tôi hy vọng công việc trong giai đoạn tiếp theo mọi người cố gắng hơn để nâng cao thành tích của công ty. Một thời gian sau, Duy Nghĩa bị giám đốc tìm cớ đuổi việc. Chú thích: trong tâm lý học có hiệu ứng địa vị, position effect, tức là lãnh đạo địa vị cao, những lời ca tụng lãnh đạo sẽ được nhiều. Ngược lại, nhân viên địa vị thấp, cho dù ý kiến của nhân viên đúng đắn, cũng không dễ được mọi người tiếp nhận. Còn phần lớn lãnh đạo trong tâm lý học hình thành một định thức, lời nói của mình chính là quyền uy, là chân lý, phản đối mình là sai lầm. Hết chú thích. Hiệu ứng địa vị do một nhà tâm lý học người Mỹ đưa ra, muốn chỉ ý kiến, biện pháp mà người có địa vị cao đưa ra, dễ được phần lớn những người có địa vị thấp hơn thừa nhận, tán thành, thực hiện. Còn ý kiến, biện pháp mà người có địa vị thấp đưa ra, mặc dù là đúng hoặc giống với người có địa vị cao đưa ra, cũng không dễ được người ta thừa nhận, tán thành, thực hiện. Tức là lời nói do người định, con người lấy địa vị làm trọng. Trong công việc, lãnh đạo tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện âm thanh lạc điệu. Đây chính là thách thức quyền uy của lãnh đạo, đặc biệt là trước mặt mọi người. Vì thế, khi gặp tình huống bất đồng ý kiến với lãnh đạo, chúng ta nhất định không được tranh luận với lãnh đạo trước mặt mọi người. Phải giữ quyền uy và tôn nghiêm cho lãnh đạo, đặc biệt là trong cuộc họp đông người, càng không được xuất hiện ý kiến khác với lãnh đạo. Cho dù quan điểm khác nhau, chúng ta cũng hoàn toàn không nhất thiết phải chỉ ra trước mặt. Nếu nhất định phải nói ra thì cũng nên dùng lời lẽ uyển chuyển, ám thị chứ không phải là nói thẳng, làm tổn hại đến lòng tự tôn của lãnh đạo, thách thức quyền uy của lãnh đạo. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi gặp tình huống bất đồng ý kiến với lãnh đạo, chúng ta phải làm thế nào để khiến lãnh đạo vừa vui vẻ tiếp nhận quan điểm của mình, vừa không đắc tội với họ? 1. Bảo vệ quyền uy của lãnh đạo. Quyền uy của lãnh đạo không cho phép nhân viên xâm phạm khi chúng ta bất đồng ý kiến với lãnh đạo, nên cố gắng tránh tranh luận với lãnh đạo, nhưng có thể ám thị với lãnh đạo hoặc khéo léo đưa ra ý kiến của mình. 2. Tìm gặp riêng lãnh đạo để nói chuyện. Có thể tìm gặp riêng lãnh đạo đưa ra ý kiến chưa thành thục của mình, nhờ lãnh đạo chỉ dẫn, gặp nhân viên, hiểu chuyện như vậy. Không lãnh đạo là tức giận, ngược lại, lãnh đạo sẽ cảm thấy rất vui vì nhân viên của mình biết làm việc và có ý thức cân nhắc. Điều này sẽ có hiệu quả hơn việc đưa ra ý kiến trước mặt mọi người rất nhiều, đối với bản thân cũng có lợi. Chương 11. Trong cuộc sống để người khác bất giác gần gũi bạn hơn. Bài 1. Thường tặng những món quà nhỏ, không có việc cũng thân thiết. Có lẽ phụ nữ sẽ không tính toán viên kim cương trên nhẫn cưới to như thế nào, nhưng nhất định họ sẽ nói không ngừng về việc thiếu một bông hồng trong ngày sinh nhật, lễ tình nhân, ngày kỷ niệm. Đàn ông tìm mọi cách lấy lòng tiết kiệm tiền một năm mua cho họ một chiếc túi hàng hiệu, nhưng lại khiến họ nghi ngờ, vì sao đột nhiên lại đối xử tốt với em như vậy? Có phải là anh làm sai chuyện gì hay không? Điều này khiến người đàn ông không khỏi kêu khổ. Thật khó chịu, phải làm thế nào thì em mới thấy hạnh phúc? Nói về cảm giác hạnh phúc, các nhà tâm lý học đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Họ phát hiện tăng cường cảm giác hạnh phúc chủ quan của con người là một việc rất khó khăn. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, cho dù trải qua những chuyện tươi đẹp hay tồi tệ đến mức nào, con người có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình để nó quay về mức độ ổn định cơ bản. Tâm hồn của con người giống như đại dương mênh mông, cho dù bạn ném tảng đá lớn đến mức nào xuống đó, thì mặt biển vẫn có thể nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. Trong tâm lý học, khả năng duy trì trạng thái tâm lý của bản thân và giữ cảm giác vui vẻ, hạnh phúc ở một mức cơ bản mà không chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài được gọi là guồng nước vui vẻ. Trong thực nghiệm có một phát hiện khá thú vị, mặc dù con người sẽ không vì một sự việc nghiêm trọng nào đó để tăng cường cảm giác hạnh phúc chủ quan, nhưng sẽ không ngừng tích lũy những sự việc nhỏ mà tăng cường cảm giác hạnh phúc. Trong cuộc sống, khi chúng ta ở cùng với một số người, sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Mặt trời mỗi ngày đều giống nhau, không có gì để mong đợi. Dĩ nhiên, những người như thế rất khó để lại ấn tượng trong ký ức của chúng ta, đừng nói là thích. Tuy nhiên, khi ở cùng với một số người khác, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, thú vị, tràn đầy ngạc nhiên. Mỗi ngày đều có niềm mong đợi mới. Con người thường bày tỏ cảm giác yêu thích với những thứ mà mình quen thuộc. Vì thế, muốn để người khác gần gũi và nảy sinh thiện cảm với bạn, chúng ta phải cố gắng thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, mang theo sự quan tâm và bất ngờ thú vị. Để mỗi lần gặp mặt được tươi mới vừa ấn tượng, thì một món quà nhỏ thích hợp là điều không thể thiếu được. Khi gặp mặt, chúng ta có thể nói, gần đây khí sắc của anh không tốt, chắc chắn là rất vất vả. Tôi mua cho anh chút vitamin, nhớ là phải uống nhé. Có phải anh rất thích ban nhạc này không? Khó khăn lắm tôi mới kiếm được đĩa của họ. Tôi thấy bạn rất giống ngôi sao này, nên đã mua chiếc áo giống với chiếc áo mà cô ấy đã mặc. Bạn mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Thường xuyên tặng người khác một số món quà nhỏ, tinh xảo là một cách vô cùng hữu hiệu để chúng ta lấy lòng người khác. Người ta thường rất yêu mến những người biết tạo ra sự lãng mạn nho nhỏ, cho rằng họ có thể mang lại niềm vui bất ngờ và cảm giác khác biệt trong cuộc sống. Trong cuộc sống, con người vì tình yêu mà bày tỏ thân thiện, lôi kéo quan hệ, nhờ sự giúp đỡ. Để làm được điều này thì tặng quà là một khâu không thể tránh được, nhưng tặng quà phải chú trọng kỹ xảo. Đầu tiên bạn phải hiểu rõ lập trường của việc tặng quà. Quà là để tặng cho đối phương, bạn không chỉ được dựa vào sở thích cá nhân để lựa chọn thứ mà mình thích. Chúng ta rất dễ phạm sai lầm như sau, lúc chọn quà chỉ dựa vào sở thích của bản thân. Mua thứ mà bản thân mình rất thích, thầm nghĩ, cái mình thích nhất định người khác cũng thích. Kết quả sau khi tặng, chúng ta lại phát hiện đối phương có vẻ hụt hẫng, khiến bản thân cũng rất thất vọng. Khi trẻ con bóc quà năm mới, nhìn thấy một chiếc bút máy hàng hiệu đắt tiền, chúng lại bĩu môi than phiền. Chẳng phải bố hứa mua cho con máy bay điều khiển từ xa rồi sao? Cậu bé không cần biết giá của chiếc bút máy đắt gấp 10 lần máy bay, cậu bé chỉ cảm thấy đây không phải là thứ mình thích. Đôi khi chúng ta đặt một vài mong muốn chủ quan của bản thân mình vào trong món quà. Điều này sẽ hình thành ám thị mang tính ép buộc. Ví dụ, vào ngày sinh nhật, cô gái nhận được sách triết lý mà bạn trai tặng. Cô gái sẽ nghĩ, anh ta có ý gì? Anh ta đang chê mình ngốc, bảo mình học thêm chút kiến thức sao? Khi tặng quà, chúng ta cần tuân theo hai nguyên tắc. Hoặc là tặng thứ người khác thích, hoặc là tặng thứ người khác cần. Có một số người nhầm tưởng rằng quà cần phải đắt tiền, giá trị. Thực ra, ý nghĩa quý trọng nhất của món quà là sự ân cần. Món quà khiến người khác cảm thấy bạn hiểu lòng người, tỉ mỉ, chu đáo, có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm lý của hai bên. Nếu là bạn bè thân thiết, chúng ta có thể tìm hiểu sở thích, hứng thú của đối phương. Đối với những cô gái trẻ, có thể tặng trang sức đẹp mắt. Đối với người bạn thích rượu, có thể tặng rượu. Với những người thích sưu tập tem, có thể tặng tem. Tùy vào từng người để chọn thứ mà họ thích. Chú thích trong tâm lý học. Nguyên tắc yêu mến là chỉ việc chúng ta muốn đồng ý với yêu cầu mà người mình quen và yêu mến nêu ra. Để có được sự yêu mến của người khác cần 5 yếu tố. Ngoại hình, điểm tương đồng, khen ngợi, tính liên quan, không khí và môi trường tích cực. Hết chú thích. Nguyên tắc yêu mến trong tâm lý học cho thấy con người khi đã thích một sự vật thì cũng sẽ thích sự vật liên quan tới nó. Tục ngữ nói, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Thực ra chúng ta cũng có thể vận dụng ngược lại để người khác từ thích món quà của mình mà thích bản thân mình. Một món quà ân cần có thể trở thành điểm tương thông trong tâm hồn, khiến đối phương nảy sinh sự xúc động và có ý mơ hồ. Sao anh biết tôi thích cái này? Từ đó khiến hai bên triển khai chủ đề trở thành bạn bè thân thiết. Nếu chúng ta không thể gây ấn tượng được với ngay đối phương, thì trước tiên hãy để món quà của mình đến được với anh ta. Sau đó khiến những món quà ấy giúp chúng ta chiếm được một vị trí trong lòng người khác, cho dù chỉ là người qua đường, rồi dần dần trở nên thân thiết. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Chúng ta thường xuyên tặng người khác một vài món quà nhỏ thì sẽ mang tới cho họ tâm trạng tốt đẹp. Quan hệ giữa hai bên cũng sẽ sâu sắc hơn. Vậy thì khi tặng món quà nhỏ cho người khác, chúng ta nên chú ý những gì? 1. Tặng quà phải thực tế. Bình thường chúng ta tặng quà cho người khác tốt nhất là phải thực tế, đại chúng một chút, không nên tặng đối phương thứ quá đắt tiền, như thế rất sẽ khiến đối phương nghi ngờ thành ý của mình và từ chối nhận. 2. Tặng quà tốt nhất là tặng thứ có thể bày tỏ tình cảm một cách hữu hiệu. Muốn bày tỏ tình cảm của mình khi tặng quà, tốt nhất chúng ta không nên để đối phương vừa nhìn thấy quà là nghĩ tới việc lấy tiền để đánh giá. Ví dụ tặng đối phương áo da không hiệu quả bằng tặng áo ngủ. Bình thường chúng ta có thể chuẩn bị một vài món quà để mang ra tặng bạn bè bất cứ lúc nào. Bài 2. Thái độ ôn hòa không tạo cho người khác cảm giác đè nén. Trong cuộc sống chúng ta thường nghe thấy lời đánh giá như sau. Không biết vì sao lần đầu nhìn thấy bạn tôi đã cảm thấy rất thân thiết, muốn nói chuyện với bạn giống như người thân vậy. Hoặc là nhìn thấy khuôn mặt ấy của anh ta, tôi không muốn lại gần chào anh ta. Quả thực trong giao tiếp dường như xung quanh mỗi người đều bao trùm một loại từ trường khác nhau. Có người mặt mày rạng rỡ, nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng, thân thiết, lúc nào cũng có thể thu hút người khác giao tiếp, đối xử chân thành với mình. Có người lại tỏ vẻ, lạnh lùng, gạt người khác ra ngoài. Người như vậy dĩ nhiên sẽ khiến người khác giữ khoảng cách, không muốn tiếp xúc thân mật. Sức hấp dẫn vốn là một thuật ngữ hóa học, chỉ khả năng liên hệ giữa các nguyên tử trong phản ứng hóa học. Từ này về sau được vận dụng trong cuộc sống xã hội, chỉ khả năng và khí chất của một người tỏa ra có thể thu hút được người khác giao lưu thân mật với mình. Về nguyên nhân nảy sinh sự thu hút, nhà tâm lý học Stanley Strasser nói do cảm giác cô độc. Ông đã từng làm một thí nghiệm như sau. 5 tình nguyện viên được cách ly trong các phòng khác nhau và được cung cấp thức ăn, chỗ ở, nhưng bị khóa nguồn thông tin, khiến họ cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong môi trường này, họ đều tỏ tâm lý căng thẳng và bực tức. Mới được 20 phút, đã có người bày tỏ không thể chịu được, yêu cầu giao lưu với người xung quanh. Người kiên trì được lâu nhất là 8 ngày 8 đêm, nhưng sau khi đó ra ngoài, cũng thể hiện bản thân khó chịu giống như phải ở một mình trong đó hàng mấy thế kỷ vậy. Thí nghiệm cho thấy tâm lý của mỗi người đều tồn tại cảm giác cô độc. Giao tiếp xã hội là để giúp con người khắc phục cảm giác sợ hãi với sự cô độc này. Không một ai có thể tách xa người khác mà tồn tại độc lập. Có người ngoài miệng nói, tôi không bận tâm bạn bè. Nhưng nếu thật sự bị mọi người xa cách cô lập, thì cảm giác tuyệt vọng ấy sẽ khiến anh ta chẳng khác nào vừa mới trượt chân xuống nước, phải bám chặt vào chiếc phao để cứu lấy mình. Sự hấp dẫn có thể bồi dưỡng được, vì thế chúng ta hãy bắt tay từ những phương thức biểu đạt thông thường. Ví dụ, thường xuyên nở nụ cười ngọt ngào trên môi, hỏi thăm ân cần, thân thiết, dùng ngôn ngữ cơ thể thân mật như bắt tay và ôm hôn. Kiên nhẫn lắng nghe, không tiếc lời khen ngợi. Như thế có thể thể hiện được sự ôn hòa cho bản thân mình. Sự hấp dẫn càng làm tăng thêm sức hút giao tiếp của bản thân. Dần dần chúng ta có thể giống như một cục nam châm thu hút người xung quanh vậy. Giáo sư Thắng giảng dạy trong trường đại học. Học sinh lúc nào cũng ngồi kín trong giờ học của ông. Sinh viên vô cùng yêu quý ông. Không khí trong giờ học vô cùng sôi nổi. Ông và sinh viên của mình nói về cuộc sống, tình yêu hoàn toàn không có khoảng cách giữa sinh viên và giáo sư. Sau khi tan học, thậm chí có sinh viên còn gọi ông là bố Thắng, bố Thắng. Ông cũng không giận, đối xử với mọi người vô cùng vui vẻ và hài hòa. Đồng nghiệp nhìn thấy có lúc không tránh khỏi hỏi ông. Giáo sư, ông không phân biệt lớn nhỏ với bọn trẻ như vậy, liệu có thấy là mình sẽ mất đi uy nghiêm của giáo sư không? Giáo sư cười và nói, không đâu. Đối xử với chúng như vậy là khiến tôi cảm thấy tâm lý cân bằng. Chúng không chê tôi già, có thể còn làm bạn tâm giao với tôi, dường như tôi cũng tìm lại được cảm giác thời trẻ. Trong cuộc sống, rất nhiều người có danh tiếng và địa vị, nhưng trong mọi trường hợp đều lo rằng sẽ mất đi sự uy nghiêm. Vì thế họ bị tâm lý này trói buộc, nảy sinh sự ngăn cách về tâm lý với học sinh, nhân viên, mất đi sự thu hút và sức thuyết phục. Trong thực tế, càng là thái độ ôn hòa thì càng khiến đối phương tiếp nhận ý kiến mà không gây tâm lý chống đối. Đây chính là phương pháp gió nam Starwinner trong tâm lý học và quản lý học. Nó bắt nguồn từ câu chuyện ngụ ngôn thú vị của nhà thơ người Pháp. Chú thích: phương pháp gió nam Starwinner chỉ sự ấm áp vượt xa lạnh giá. Nếu vận dụng nó vào quản lý học thì việc người quản lý lúc nào cũng phải chăm sóc tốt nhân viên của mình. Tôn trọng và quan tâm họ. Khi nhân viên xuất hiện vấn đề, phải kịp thời ở bên cạnh họ. Nhân viên sẽ vì thế mà biết ơn bạn, ra sức làm việc để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Hết chú thích. Gió Nam và gió Bắc gặp nhau trên đường. Gió Bắc khoe khoang nói uy lực của mình lớn, còn gió Nam thì mỉm cười, không khẳng định cũng không phủ định. Gió Bắc rất tức giận, liền yêu cầu đọ sức. Nó chỉ vào một người đi đường và nói, chúng ta hãy thi xem ai có thể khiến anh ta cởi áo khoác ra. Gió Bắc dùng hết sức mình muốn thổi bay áo khoác của người đó, nhưng người đi đường lại vì lạnh mà dùng tay nắm chặt áo khoác. Gió Nam chỉ thổi nhẹ nhàng, người đi đường vì thời tiết ấm áp nên tự mình cởi khoác. Có thể thấy, muốn đạt được mục đích của mình, chúng ta không cần phải dùng thái độ cứng rắn mà phải dùng chính sách mềm mỏng, ôn hòa. Trước đây, rất nhiều lãnh đạo không hiểu đạo lý này, cho rằng đối với nhân viên ngoan cố, để duy trì hình tượng của doanh nghiệp và thể hiện hình tượng của mình, cần ra sức đàn áp phê bình nhưng hiệu quả đạt được lại ngược lại, đồng thời gây ra tâm lý chống đối của nhân viên, ép họ công khai chống đối, khiến lãnh đạo càng không có thể diện, cuối cùng là nhân viên bỏ đi. Một số người tức giận nhưng không dám nói, bề ngoài tỏ vẻ phục tùng và ủng hộ lãnh đạo, nhưng trong bụng lại nghĩ, lãnh đạo có gì tài giỏi mà thích phê bình người khác như vậy. Ngược lại, người quản lý doanh nghiệp ưu tú đều biết cách vận dụng phương pháp gió nam, cố gắng nhân tính hóa trong chế độ quản lý, ân cần với sự vất vả của nhân viên, như thế mới có thể phát huy được sức mạnh đoàn kết của công ty. Thái độ của giám đốc ôn hòa, nhân viên mới dám đưa ra kiến nghị hợp lý. Doanh nghiệp xuất sắc thật sự sẽ giống như một gia đình, còn lãnh đạo chính là những phụ huynh luôn nói, tôi có tiền thì sẽ không để các con của mình phải thiếu thốn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Con người đều thích giao tiếp với những người có sức hút, Vậy để thu hút được người khác, chúng ta nên làm thế nào? 1. Tạo cảm giác thân thiết với người khác trong công việc. Trước mặt đồng nghiệp, lãnh đạo, chúng ta phải tỏ ra chân thành. Lúc nào cũng phải nhớ mỉm cười với họ. Cũng cần phải có khí chất và luôn tỏ ra lễ phép với đối phương. Như vậy người khác sẽ có cảm giác an toàn về bạn và nhất định sẽ thu hút được họ. 2. Tạo cảm giác thân thiết với người khác trong xã giao. Khi chúng ta ở cùng bạn bè, phải chú ý tới hành vi và lời nói của mình. Không được để bạn mất mặt, tốt nhất chúng ta đừng tỏ ra nổi trội. Kín đáo một chút sẽ khiến đối phương cảm thấy dễ hòa nhập với mình. Bài 3. Đừng tỏ ra quá cao siêu, cũng cần thể hiện khuyết điểm nhỏ một cách đúng mực. Kim Dung, nhà văn lớn của Trung Quốc, từng được phóng viên hỏi, ông hài lòng nhất với nhân vật nào dưới ngòi bút của mình? Ông cười và nói, tôi thích nhất Vi Tiểu Bảo. Chú thích, Vi Tiểu Bảo là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Hết chú thích. Nhân vật này tham tài háo sắc, võ nghệ xuất chúng, đánh bại rất nhiều đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa. Hơn nữa, trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện rất xuất sắc, trở thành người mà Kim Dung yêu mến nhất. Trong tiểu thuyết, Vi Tiểu Bảo đã đánh cắp được trái tim của mỹ nữ trong thiên hạ. Còn ở ngoài đời, anh ta cũng là hình tượng được cánh đàn ông mơ ước có thể thấy sức hút rất lớn từ anh ta. Khi nhà văn xây dựng, nhân vật chính đều có cảm xúc như thế này. Độc giả thích nhân vật chính như thế nào, mình sẽ xây dựng nhân vật chính như thế đó. Chẳng hạn, độc giả thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, họ sẽ xây dựng nên một nhân vật siêu nhân. Khi thấy ở đâu có nguy nan, là nhân vật ấy sẽ lập tức xuất hiện, lần nào cũng chiến thắng. Độc giả thích thú với việc tìm thấy cảm giác dẫn dắt mãnh liệt, liền khiến bản thân hóa thân thành nhân vật chính, lo lắng cho sự nguy hiểm của anh ta, ăn năn vì sai lầm của anh ta, vui mừng vì sự trưởng thành của anh ta. Vì thế nhân vật chính tuyệt đối không thể là người hoàn mỹ, nếu không sẽ khiến độc giả không thể hòa nhập, cảm thấy nhân vật có sự khác biệt quá lớn với hình tượng bản thân. Như vậy hình tượng nhân vật sẽ trở nên giả tạo và khiên cưỡng. Trong cuộc sống hiện thực cũng vậy, văn nhân mặc khách cổ đại thường than thở, lạnh khi đứng ở trên cao. Con người có được địa vị nhất định sẽ khó có thể có được người bạn thật lòng, đây chính là bởi vì họ quá cao siêu, khiến cho người khác khó hiểu. Bởi vậy, chúng ta có thể nghĩ cách để lộ chút khuyết điểm của mình, như thế sẽ khiến người khác càng dễ tiếp cận bản thân hơn. Chú thích, trong tâm lý học, hiệu ứng lộ khuyết điểm, Bradford Effect, là chỉ người thông minh biết phạm chút sai lầm nhỏ một cách đúng mực, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy anh ta cũng có chút khuyết điểm, giống như người bình thường. Họ sẽ càng thích anh ta hơn, hết chú thích. Hiệu ứng Bradford được nhà tâm lý xã hội nổi tiếng người Mỹ Elias Aronson đưa ra chính là nói về điểm này. Hiệu ứng này chỉ những người thành công trong cuộc sống vô tình phạm phải một vài sai lầm nhỏ, không những sẽ không làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh ta, mà còn khiến người ta nảy sinh cảm giác tán đồng và thân thiết hơn. Thì ra anh ta cũng phạm sai lầm giống người bình thường. Vì thế mọi người sẽ càng thích anh ta. Nhà tâm lý học đã làm một thí nghiệm như sau. Ông để tình nguyện viên cùng xem một đoạn băng, nội dung là tiết mục mô phỏng buổi phỏng vấn trên TV. Trong tiết mục, dẫn chương trình lần lượt phỏng vấn 4 vị khách. A là một người thành công. Khi nhận lời phỏng vấn, anh ta tỏ ra rất phóng khoáng, tràn đầy tự tin, tỏ vẻ rất thành thục, chốc chốc lại nhận được sự tràng pháo tay của khán giả ngồi dưới. B có thành tựu rất lớn trong sự nghiệp của mình, nhưng khi nhận lời phỏng vấn, anh ta tỏ ra hơi gượng gạo, đặc biệt là khi được yêu cầu nói về kinh nghiệm thành công của mình, anh ta tỏ ra có chút căng thẳng, lỡ tay làm đổ cốc cà phê trên bàn, làm ướt cả váy của người dẫn chương trình, bản thân cũng không ngừng xin lỗi. C là một người bình thường, trong cuộc phỏng vấn tỏ ra rất phóng khoáng, đúng mực nhưng không có gì nổi bật, nên cũng không có được bài phát biểu đặc sắc. D cũng là một người bình thường, nhưng anh ta tỏ ra rất căng thẳng, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào người dẫn chương trình, liên tiếp mắc lỗi, lại còn làm đổ cả cốc cà phê trên bàn. Sau khi đoạn băng kết thúc, nhà tâm lý học điều tra ấn tượng của mọi người với 4 vị khách trên. Không có gì bất ngờ khi D nhận được giải ấn tượng xấu nhất, bởi vì anh ta là nhân vật lúc nào cũng phạm sai lầm trong cuộc sống, khiến người ta không yên tâm. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là mọi người ấn tượng nhất không phải là A, gần như hoàn mỹ, mà là B, lỡ tay làm đổ cốc cà phê. Mọi người bày tỏ, sai lầm nhỏ này khiến người ta cảm thấy anh ta càng chân thực, có cảm giác thân thiết, còn A quá hoàn mỹ, ngược lại, khiến người ta cảm thấy có khoảng cách. Nhà tâm lý học phân tích con người không muốn kết bạn với người hoàn mỹ có 3 nguyên nhân. 1. Lòng tự tôn điều khiển. Sức hút của bản thân hoàn toàn bị đối phương lấn át. Không thể so sánh được, giá trị của bản thân không được thể hiện, con người sẽ vì đố kỵ mà nảy sinh sự công kích thù địch với đối phương, hoặc vì tự ti mà tránh xa nhân vật tỏa sáng. 2. Không thể tiếp cận. Cảm giác xa cách ấy khiến người ta nhìn mà sợ hãi, nảy sinh sự xa cách, mất đi sự thu hút, giống như con người chiêm ngưỡng đá quý trên đỉnh tháp. Cứ mãi ngửa cổ ngắm nhìn trong thời gian dài sẽ dẫn tới bệnh về đốt sống cổ. Vì thế chi bằng ngồi trước cửa sổ, gần gũi và thực tế hơn. 3. Không thể nghiền ngẫm tâm lý đối phương. Mọi người đều biết trên thế giới không có sự hoàn mỹ. Một người có vẻ ngoài hoàn mỹ sẽ tạo cho người khác cảm giác che giấu, làm bộ, không thể đoán biết được tâm tư chân thực của đối phương, khiến người ta thiếu dũng khí để đối xử chân thành và thiếu cảm giác an toàn trong giao tiếp. Ngược lại, một người thành công hoàn toàn không cần thiết phải duy trì hình tượng của bản thân mà sống căng thẳng qua ngày. Biết lộ khuyết điểm của mình ra ngoài một cách thích hợp thì sẽ tăng thêm mức độ yêu mến mà mọi người dành cho mình. Người thông minh đều biết cách vận dụng hiệu ứng bộ lọc khuyết điểm này để tăng sự ủng hộ và thu hút trong giao tiếp với người khác. Thủ khoa khối A của một trường nào đó khi nhận lời phỏng vấn đã nói: "Thực ra khả năng lo liệu cuộc sống của tôi rất kém, thường khi mải suy nghĩ một vấn đề là sẽ đắm chìm vào đó, có lúc đi đường còn lạc lung tung. Nhưng khuyết điểm nhỏ này đôi khi lại được phụ huynh dùng để dạy con. Nhìn xem, người ta thủ khoa có khác, không giống con, suốt ngày chỉ biết chơi. Lúc nào con thử lạc đường như bạn ấy cho mẹ xem nào." Chú mèo máy Doraemon có túi thần kỳ được vô số các bạn nhỏ trên thế giới tôn sùng và khao khát cũng có khuyết điểm sợ chuột. Mỗi lần nhìn thấy chuột, nó sẽ hét lên và chạy khắp phòng, đồng thời trốn sau lưng Lobita. Khuyết điểm này sẽ được trẻ con dùng để an ủi bản thân. Ngay cả mèo máy thần kỳ cũng sợ chuột. Mình sợ thì có gì xấu mặt. Khuyết điểm nhỏ của người hoàn mỹ sẽ mang lại cho người khác một không gian gần gũi và nhẹ nhàng. Vậy chúng ta thử làm theo nhé. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nếu một người quá ưu tú thì vô tình sẽ tạo ra cảm giác áp lực cho những người xung quanh. Bởi vậy, nếu muốn chung sống thoải mái với người khác thì chúng ta hãy thử để lộ những khuyết điểm nhỏ của mình. 1. Phải có thái độ không sợ để lộ nhược điểm. Khi chúng ta quá bảo thủ hoặc bảo vệ hình tượng của mình quá mức thì sẽ khó bộc lộ được khuyết điểm của bản thân. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội chung sống thân mật với người khác. Do vậy, chúng ta cần có thái độ không sợ để lộ khuyết điểm. Như thế, đối phương sẽ cảm thấy chúng ta là người chân thành, muốn giao lưu tiếp xúc với chúng ta. 2. Coi bộc lộ khuyết điểm là động lực để vươn lên. Người không dám nhìn thẳng vào bản thân thường chú trọng bản thân quá mức, như thế sẽ không có nhiều động lực vươn lên. Còn người dám bộc lộ khuyết điểm của bản thân thường dễ sửa đổi những khuyết điểm ấy của mình, để nhược điểm của mình biến thành điểm mạnh, từng bước có được thành tích. Bài 4. Yêu cầu với người khác càng đơn giản càng tốt. Anh không hy vọng là sẽ có được tình yêu của em, nhưng xin hãy để anh ở bên em có được không? Anh sẽ lặng lẽ theo dõi em và em sẽ không phải chịu bất kỳ áp lực và gánh nặng nào. Lời tỏ tình thanh khẩn này đã làm cảm động trái tim của không biết bao nhiêu cô gái, cứu vớt không biết bao nhiêu mối tình sắp đến hồi kết. Trong cuộc sống, những yêu cầu càng nhỏ, càng đơn giản thì lại càng dễ được người ta chấp nhận, thậm chí còn khơi dậy lòng trắc ẩn của đối phương, tăng thêm thiện cảm của đối phương, để hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ của mình. Ngược lại, ngay từ đầu chúng ta đã đưa ra những yêu cầu khá lớn, thường sẽ bị từ chối. Có thể lý giải như thế này: nếu bắt đầu từ yêu cầu nhỏ, đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận. Một khi chúng ta đưa ra yêu cầu lớn hơn, đối phương sẽ muốn duy trì hình tượng trước sau của bản thân, tức là muốn làm người tốt đến cùng, sẽ dễ dàng chấp nhận lời yêu cầu này. Trong tâm lý học, gọi đây là hiệu ứng bước qua ngưỡng cửa. Chú thích: Trong tâm lý học, hiệu ứng bước qua ngưỡng cửa, skip threshold effect, là chỉ việc con người khó có thể tiếp nhận được những yêu cầu khó. Bởi vậy, chúng ta phải từng bước đưa ra yêu cầu và hy vọng của bản thân, để đối phương từ từ tiếp nhận, cuối cùng đạt được mục đích mà mình muốn. Hết chú thích. Nhà tâm lý học đã làm một thử nghiệm như sau. Ông yêu cầu tình nguyện viên đến thăm một số phụ nữ gần đó với danh nghĩa là người tuyên truyền làm đẹp môi trường, rồi thỉnh cầu những người phụ nữ này treo một tấm biểu ngữ tuyên truyền lên cửa sổ nhà họ. Họ cảm thấy kích thước tấm biểu ngữ sẽ không lớn, sẽ không ảnh hưởng tới ánh sáng và vấn đề thẩm mỹ, vì thế đều dễ dàng chấp thuận. 2 tuần sau, tình nguyện viên lại đến thăm những người phụ nữ này, đồng thời thăm những gia đình chưa tham gia vào cuộc điều tra lần thứ nhất. Lần này, tình nguyện viên lại đưa ra lời thỉnh cầu tương tự. Chỉ có điều kích thước của bảng biểu ngữ lần này được phóng to hơn rất nhiều, treo lên cửa sổ không những ảnh hưởng tới mỹ quan mà còn che khuất ánh sáng. Đây quả thực là yêu cầu khó khăn khiến người ta khó có thể chấp nhận. Kết quả điều tra cho thấy, trong số những phụ nữ đã tiếp nhận lời thỉnh cầu về tấm biểu ngữ nhỏ, có tới 55% người đồng ý với lời thỉnh cầu lần thứ hai. Còn những phụ nữ không tham gia hoạt động lần thứ nhất, chỉ có 17% trong số họ đồng ý với thỉnh cầu này. Đó là bởi vì những người phụ nữ trước đó đã đồng ý với yêu cầu nhỏ. Do vậy, đứng trước yêu cầu khó khăn vì muốn bảo vệ hình tượng trước sau như một của mình, nên đã cố gắng để làm người tốt đến cùng. Nhắc tới hiệu ứng bước qua ngưỡng cửa, chúng ta sẽ nghĩ tới nhân viên bán hàng đi chào hàng. Họ thường là vừa giới thiệu sản phẩm, đã bị một câu từ chối lạnh lùng, không cần dập tắt. Còn nhân viên bán hàng thì không khỏi ca thán, để khách hàng chấp nhận ngay thật khó ghê. Đối với những nhân viên bán hàng có kinh nghiệm, thì cái khó của họ không phải là giới thiệu sản phẩm như thế nào, mà là làm thế nào để có thể bước vào cửa hàng của khách hàng. Thậm chí trong nghề còn nói thế này, vào được cửa nhà người ta nghĩa là đã bán được một nửa sản phẩm. Những người bán hàng càng ngày càng thông minh, ban đầu họ không hề đưa ra yêu cầu mua, mà đưa ra yêu cầu dùng thử miễn phí. Trước tiên đưa ra cái lợi để khách hàng nới lỏng cảnh giác. Ví dụ họ thường nói, xin chào, hôm nay chúng tôi tổ chức hoạt động miễn phí vệ sinh nhà bếp để giới thiệu sản phẩm tẩy rửa của chúng tôi. Như thế đối phương sẽ dễ dàng để họ vào nhà làm vệ sinh giúp. Sau đó khách hàng nhìn thấy dáng vẻ mướt mải mồ hôi của người bán hàng sẽ cảm thấy ngại từ chối sản phẩm của họ, từ đó chủ động mua. Yêu cầu thực sự có thể được giấu đi, đợi khi thời cơ chín muồi, đối phương sẽ vì áy náy hoặc cảm động mà chủ động đưa ra. Những người càng tỏ ra không muốn làm phiền mọi người thì lại càng khiến mọi người có cảm tình, nảy sinh sự tương tác trong tình cảm, từ đó thông cảm với khó khăn và tâm trạng của họ. Một chương trình tranh tài trên truyền hình. Cuối cùng còn lại 2 thí sinh cạnh tranh, đều là những chàng trai trẻ, Trung và Điển Trai. Mọi người đều biết họ đã trải qua các vòng thi rồi, và vòng cuối cùng chính là vòng lôi kéo khán giả tăng lượng phiếu bình chọn. Để tương tác với khán giả, A làm theo cách này. Mọi người phối hợp với tôi được không? Cùng làm động tác với tôi, cổ vũ cho tôi. Chúng ta cùng làm 9 lần được không? Anh ta nói rồi bắt đầu làm một động tác hơi khó và tốn sức. Bên dưới đều là những khán giả lịch sự. Thấy không tiện làm mất hứng của anh ta, thế là làm cùng theo. Anh ta vừa làm vừa đếm, cuối cùng làm đúng 9 lần. Ngay cả người dẫn chương trình cũng nhận ra động tác này khiến khán giả rất mệt. Đành góp ý khéo. Chàng trai, tôi biết tâm ý của cậu, nhưng cách tương tác này tôi nghĩ rằng có chút làm khó người khác. Vì sao lại bắt mọi người làm tới 9 lần? Còn B chủ động tấn công khán giả ở tình thân, nói tới người mẹ tuổi đã cao, kể về tuổi thơ cực khổ và nỗi vất vả của mẹ. Nói đến mức rớt nước mắt, cuối cùng MC mời mẹ anh ta lên sân khấu. Người mẹ an ủi con đừng khóc, rồi chính người mẹ cũng không kìm được nước mắt. B khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc. Được đứng trên sân khấu ngày hôm nay, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng tôi xin có một thỉnh cầu nho nhỏ. Tôi thấy mẹ vất vả quá. Các bạn có thể tặng mẹ tôi tràng pháo tay trong 10 giây được không? Có khán giả không kìm được bật khóc, bỗng chốc cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Không chỉ 10 giây mà đến 5 phút sau, tiếng vỗ tay cũng chưa dứt. Vì thế, khi đưa ra yêu cầu người khác, tốt nhất chúng ta nên bắt đầu từ yêu cầu đơn giản nhất, để đối phương có một quá trình tiếp nhận. Điều này giống như leo cầu thang. Chúng ta phải leo từng bậc, không thể một bước trèo đến nơi. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã đưa ra yêu cầu cao thì sẽ khiến đối phương hoặc là từ chối, hoặc chấp nhận nhưng không hài lòng. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nếu muốn đối phương tiếp nhận một yêu cầu rất lớn, rất khó, thì trước tiên chúng ta phải để đối phương tiếp nhận một yêu cầu nhỏ hơn. Đợi sau khi đối phương tiếp nhận yêu cầu nhỏ này thì sẽ dễ dàng tiếp nhận yêu cầu khó đó. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Một là người bán hàng nên làm thế nào? Người bán hàng thông minh phải biết cách xua đi lo lắng của khách hàng. Ví dụ khi khách hàng đến cửa hàng, trước tiên anh ta phải để khách hàng đi thử quần áo. Khách hàng mặc quần áo xong thì phải khen ngợi, đồng thời cần phục vụ chu đáo tỉ mỉ. Sau đó mới khuyên khách hàng mua, khách hàng sẽ khó từ chối. Hai là giáo viên nên làm thế nào? Giáo viên thông minh sẽ không để học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập nặng nề trong chốc lát. Trước tiên, giáo viên sẽ để học sinh hoàn thành một vài bài tập dễ trước, sau đó mới đưa ra yêu cầu khó hơn. 3. Là lãnh đạo nên làm thế nào? Nếu lãnh đạo muốn nhân viên làm việc khó hơn thì hãy yêu cầu anh ta làm một vài việc nhỏ trước. Nếu anh ta là người mới thì không được lập tức đưa ra yêu cầu quá cao mà đưa ra một vài yêu cầu có trình độ khó hơn một chút trước đó. Đồng thời khích lệ anh ta hoàn thành. Bài 5. Khi cần thiết, vờ ra vẻ hồ đồ. Trịnh Bản Kiều đã có cách giải thích về hồ đồ và trí tuệ như sau. Thông minh có lớn nhỏ, hồ đồ có thật giả. Cái gọi là thông minh nhỏ thì là hồ đồ thật, trí tuệ là giả. Còn cái gọi là thông minh lớn thì hồ đồ là giả, trí tuệ là thật. Khi cần thiết chúng ta ra vẻ hồ đồ, mọi chuyện đều tỏ vẻ không cố chấp. Như vậy sẽ có lợi cho chúng ta. Ví dụ dưới đây có thể chứng minh điểm này. Chiến tranh thế giới thứ hai, một phóng viên của Mỹ nhận được một tin tình báo, đồng thời đăng trên một tờ báo của Chicago. Nội dung chủ yếu của tin tình báo là một nhóm điệp viên do Roosevelt lãnh đạo đã phá giải được mật mã tấn công Midway của quân Nhật. Bộ phận tác chiến trên biển của quân Nhật đã xác định tin tình báo bị tiết lộ ra ngoài. Hành vi lộ mật mã như vậy lập tức gây ra sự bất mãn của những người có liên quan. Họ yêu cầu Tổng thống Roosevelt hạ lệnh tra khảo nghiêm ngặt. Nếu việc này bị Cục Tình báo Nhật Bản phát hiện thì sẽ lập tức đổi mật mã, điều chỉnh lại cục diện chiến đấu. Quân Mỹ sẽ rơi vào trạng thái bị động, nhưng Roosevelt lại vờ ra vẻ không xảy ra chuyện gì. Kết quả chuyện này nhanh chóng bị dập tắt, Cục Tình báo Nhật cũng không phát hiện chuyện này. Bản lĩnh vờ ra vẻ hồ đồ là bảo vệ bản thân ở lập trường an toàn. Tiến vào có thể tấn công, lùi về có thể phòng thủ, để lại không gian cho mình và người khác. Chính Roosevelt biết vờ ra vẻ hồ đồ nên mới giành được chiến thắng cuối cùng. Vậy vờ ra vẻ hồ đồ biểu hiện như thế nào? 1. Không tiết lộ bí mật của người khác, không uy hiếp người khác. Trong cuộc quyết đấu, kẻ xấu sẽ nói rằng không ai phát hiện chứng cứ bởi vì người nhìn thấy chứng cứ đều bị ta giải quyết rồi. Cuối cùng, người giữ được tính mạng chính là kẻ mù và kẻ ngốc bởi vì kẻ xấu sẽ tin rằng những người này chẳng có bí mật nào để tiết lộ ra ngoài. Khi người khác hỏi bạn về một cách cảnh giác rằng biết những gì rồi, bạn tốt nhất làm ra vẻ vô tội nói, cái gì? Tôi không biết gì cả. Mọi người đều không thích ở cạnh một người quá thông minh. Khi chúng ta ở cạnh một người thông minh thì sẽ cảm thấy đối phương biết quá nhiều. Bản thân trở nên không có cảm giác an toàn, lại còn sợ bị lừa, bị đối phương tính toán. Vì thế lúc nào cũng đề cao cảnh giác khi ở cạnh đối phương, không dám tùy tiện nói năng. Đừng nói là thổ lộ tâm sự. Tâm lý học con người là đều sợ bị người khác biết được bí mật gì đó, nắm được điểm yếu nào đó của mình. Trong công việc, mỗi người đều nắm giữ những bí mật nhỏ, không muốn người khác biết được. Một số người trong lòng có ý đồ xấu, sợ bị người khác nói ra, vì thế nảy sinh, thù địch với những người phát hiện bí mật, thậm chí chạy đến chỗ giám đốc mạch tội. Ví dụ, vào một ngày nào đó khi tan ca, bạn vô tình nhìn thấy đồng nghiệp đang gửi thư nặc danh cho lãnh đạo. Khi đồng nghiệp ấy ngượng ngùng hỏi bạn, có nhìn thấy gì không? bạn hãy cười và nói, không, vừa đi ngang qua đây. Chúng ta đều đói rồi, cùng đi ăn đi. Sau đó kiếm cớ để chuyển chủ đề nói chuyện, như thế có thể khiến bạn bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nhưng sau đó chúng ta nhất định không được...